Làm Bá Vương Tông bên trong môn đệ nhất nữ thần đứng đầu nhân tuyển, nàng từ nhập môn bắt đầu từ ngày đó, liền cho tới bây giờ không ít qua người theo đuổi. Chỉ bất quá trở ngại nàng danh khí quá lớn, thực lực lại quá mạnh, cho nên người bình thường không dám dây dưa đến cùng mà thôi. Không có việc gì không thể tìm ngươi a? Ngụy Dịch cười khẽ hỏi ngược lại. Phảng phất không nhìn thấy trên mặt nàng không kiên nhẫn thần sắc. Lý Diệu Phù lần nữa nhìn Ngụy Dịch liếc một chút, không nói hai lời, lập tức liền dự định từ bên cạnh đi vòng qua. Dạng này người, nàng liền một câu cũng không thèm nhiều lời. Chậc chậc, quả nhiên không hổ là đệ tử hạch tâm, thật sự là tốt lớn kiêu ngạo, ngươi cứ như vậy xem thường chúng ta phổ thông đệ tử. Ngụy Dịch mặt mũi tràn đầy cần ăn đòn biểu lộ trào phúng. Ngươi! Lý Diệu Phù dừng bước lại, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời phát ra vẻ giận dữ. Nàng tuy nhiên không khi dễ người, nhưng cũng sẽ không bị người khi dễ. Ngươi nếu như không có chuyện gì lời nói, liền đi nắm chặt thời gian tu luyện, không nên ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Chớ bình thường, Bạch thiếu gia 5 tháng, khoảng không bi thiết. Lý Diệu Phù hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận vô hình, lạnh hừ một tiếng không chút khách khí dạy dỗ. Ngụy Dịch nháy mắt mấy cái, lại là nhịn không được cười rộ lên. Không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có tâm tình chảnh thơ văn, ngược lại là có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Ta tới tìm ngươi thực là muốn mượn một vật. Ngụy Dịch thu liễm lại lười nhác nụ cười, nghiêm túc mở miệng nói ra. Ta không có thứ gì có thể cho ngươi mượn. Lý Diệu Phù đối Ngụy Dịch không có cảm tình gì, không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Thật. Lý Diệu Phù nhưng lại không lại trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngụy Dịch cười nhạt một tiếng. Sau đó thân pháp võ kỹ vận chuyển. Cả ngươi trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong lúc nhất thời dường như hùng ưng chiến sĩ, lại như quỷ mị lấp lóe biến mất, cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Lý Diệu Phù trước người, thân pháp chi xảo diệu kinh người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hiện tại, biết ta muốn mượn cái gì không? Lý Diệu Phù nghe vậy nhất thời hai tròng mắt đống nhiên ngưng tụ. Trong lòng cũng không nhịn được hơi chấn động một chút. Nàng không nghĩ tới. Là ngươi. Kinh hô chi ngôn thốt ra. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Nghe thấy nàng lời nói, Ngụy Dịch lập tức liền cười ha hả. Nguyên lai hắn cũng chỉ là có mấy phần hoài nghi mà thôi. Hiện tại nghe xong Lý Diệu Phù lời này, hắn trong nháy mắt liền 100% xác định được. Cái này Lý Diệu Phù chính là ngày đó từ trên tay hắn cướp đi nửa bản, ương hình quỷ ảnh thập bắt pháp, bí tịch cái kia che mặt nữ nhân. Nguyên lai hắn buổi sáng thời điểm liền không khỏi cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá khi đó còn không có nghĩ tới chỗ này. Về sau trải qua Chu Linh Nhi nhắc nhở, biết Lý Diệu Phù là một cái kiếm đạo thiên tài. Ngụy Dịch lập tức liền không nhịn được liên tưởng đến cô gái che mặt kia xuất thần nhập hóa kinh người kiếm thuật, nhưng là hắn lại không thể hoàn toàn xác định. Cho nên mới cố ý chờ ở tại đây Lý Diệu Phù tốt nghiệm chứng một phen. Coi như đoán sai cũng không quan trọng, dù sao hắn hai ngày nữa liền muốn rời khỏi tông môn tiến về Hắc Long Thành. Hắn không nghĩ tới là, vậy mà thật đoán đúng. Không muốn phủ nhận, ngươi khẳng định cũng là cái kia che mặt nữ nhân. Nếu không lời nói, nhìn thấy ương hình quỷ ảnh thập bát pháp này môn thân pháp võ kỹ, ngươi không khả năng sẽ có phản ứng như vậy. Hừ hừ, ta muốn tìm ngươi mượn đồ, vật tin tưởng ngươi đã đoán được, cũng là còn lại này nửa bản. Ương hình quỷ ảnh thập bắt pháp, bí tịch. Nghĩ đến lúc trước bị đối phương cướp đi nửa bản bí tịch, Ngụy Dịch liền không nhịn được hận đến nghiến răng. Bất quá hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ. Bất kể như thế nào, vẫn là lấy trước đến này nửa bản, ương hình quỷ ảnh thập bắt pháp, bí tịch trọng yếu nhất, dù sao hắn còn có cái ương vương truyền thừa nhiệm vụ không hoàn thành đây. Nguyên lai là ngươi. Lý Diệu Phù sắc mặt cũng là một trận âm tình biến ảo. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch. Nàng giờ mới hiểu được nguyên lai Ngụy Dịch chính là ngày đó ban đêm nam nhân kia. Nghĩ đến ngày đó ăn thiệt thòi tình hình, nàng cũng là khí không đánh vừa ra tới. Bất quá ngay sau đó, nàng con ngươi đảo một vòng, biểu lộ trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, ngữ khí chuyển thành bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì, ta đều nghe không rõ. Diễn kịch kỹ năng này, nữ nhân cơ hồ đều là trời sinh liền sẽ. Mà lại đồng dạng càng nữ nhân xinh đẹp liền càng biết diễn kịch. Lý Diệu Phù trên cơ bản đã đạt đến đỉnh điểm trình độ. Ngươi không muốn giả bộ hồ đồ. Nghe thấy nàng lời này, Ngụy Dịch lập tức mặt đen. Thế nhưng là không đợi Ngụy Dịch lại mở miệng, Lý Diệu Phù lại là vượt lên trước cười lạnh. Là ngươi không nên cản ở chỗ này hung hăng càng quái. Nơi này là Tử Hương Nguyện. Nếu như ngươi lại tiếp tục dây dưa lời nói, ta liền kêu to phi lễ, đến lúc đó ngươi coi như không bị đuổi ra tông môn, cũng khẳng định lại nhận môn quy xử phạt, ngươi chẳng lẽ muốn thử một chút. Vạn ý sở si ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 105, tỷ thí kiếm pháp. Không cần ác như vậy a. Ngụy Dịch nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới, Lý Diệu Phù lại còn có thể chơi như vậy. Hừ hừ. Lý Diệu Phù hừ lạnh hai tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là cười lạnh nhìn lấy hắn. Ngươi nói đi, đến muốn thế nào mới bằng lòng đem này nửa bản bí tịch cho ta mượn? Tình thế không bằng người. Ngụy Dịch cũng chỉ là lựa chọn tạm thời cúi đầu. Nếu không dạng này, ngươi nhìn được hay không? Ta không tìm ngươi mượn, hai chúng ta lẫn nhau trao đổi, trên tay ngươi cũng chỉ có nửa bản bí tịch, khẳng định tu luyện bất thành. Nếu như lấy thêm đến trên tay của ta này nửa bản, này liền không có vấn đề gì, Ương Vương Lưu Tông thành danh võ kỹ ngươi chẳng lẽ liền không có hứng thú? Ngụy Dịch rất nhanh liền cải biến lý do thoái thác dụ dỗ nói. Không có ý tứ, ta còn thực sự là không quá cảm thấy hứng thú. Lý Diệu Phù rốt cục mở miệng. Mơ hồ mang theo vài phần ngạo kiều biểu lộ từ tốn nói. Bởi vì ở trước đó, ta đã học được một môn đỉnh phong thân pháp võ kỹ, tuy nhiên không bằng Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Quan trọng hơn là, môn kia thân pháp võ kỹ ta đã tu luyện một đoạn thời gian rất dài, tối thiểu tại viên mãn đại thành trước đó, cũng không tính đổi luyện hắn thân pháp võ kỹ. Ngụy Dịch nhất thời im lặng. Vậy ngươi trước tiên có thể chuẩn bị a, ngươi thông minh như vậy, thiên phú cao như vậy, nói không chừng lúc nào liền trực tiếp viên mãn đại thành đâu. Ha ha ha. Ngươi ngược lại là hội nâng người, bất quá coi như ngươi đem ta thổi phồng đến mức trên đời chỉ có mặt đất vô song, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được ước muốn. Lý Diệu Phù hơi hơi nheo mắt lại, rốt cục bộc lộ ra lớn nhất ý tưởng chân thật. Ngụy Dịch cũng rốt cục nhớ tới nàng đêm hôm đó nói tới, nàng không chiếm được, cũng không cho hắn đạt được. Hiện tại xem ra, nàng còn tại ghi hận hắn đêm hôm đó một kiếm kia. Nữ nhân quả nhiên đều là hẹp hòi a. Ngụy Dịch tâm trung tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn thậm chí đều có trực tiếp trắng trợn cướp đoạt xúc động. Thực ta cũng không phải là không thể cho ngươi một cơ hội. Mà vừa lúc này, Lý Diệu Phù đống nhiên lại lời nói xoay chuyển nói ra. Ngụy Dịch nhãn tỉnh sáng lên. Cùng ta tỉ thí một chút kiếm pháp. Nếu như ngươi thắng lời nói, ta liền đáp ứng cùng ngươi giao dịch. Lý Diệu Phù rất nói mau nói. So sánh với thân pháp võ kỹ, nàng đối với kiếm pháp mới thật sự là si mê. Vậy nếu như thua đâu? Ngụy Dịch lập tức hỏi. Thua cái kia chính là thua thôi, đây không phải rất bình thường nha, cũng không cần ngươi giao cái gì đại giới, chỉ cần về sau chớ quấy rầy ta là được. Lý Diệu Phù vẻ mặt thành thật hồi đáp. Ngụy Dịch thật rất muốn hỏi, đã ngươi cảm thấy mình chắc thắng, cái kia còn dùng so cái gì? Không là thuần túy tiêu khiển ta a? Bất quá cái này tóm lại là hắn thời cơ, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Ngươi đêm hôm đó có phải hay không ẩn giấu thực lực? Nói trở lại, ngươi ngày đó làm sao lại đi theo chúng ta đằng sau xuất hiện? Đây cũng quá trùng hợp đi. Ngụy Dịch ngẫm lại vẫn là không nhịn được hỏi. Vấn đề này chôn trong lòng hắn đều có hơn nửa tháng. Lý Diệu Phù do dự dưới. Quay đầu nhìn xem chung quanh nói ra. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta đi. Tại Lý Diệu Phù chỉ huy dưới, hai người rất mau tới đến phụ cận một cái rất lợi hại yên tĩnh trong trạch viện. Đây cũng là ta chỗ ở phương. Chỉ bất quá quá trông trải lại không có người nào, ta một người rất ít tới ở. Lý Diệu Phù thuận miệng giải thích một câu. Đêm hôm đó ta thực là vừa vặn làm nhiệm vụ trở về, mà lại nhiệm vụ thất bại, tâm tình không tốt lắm, đúng lúc xem lại các ngươi hai cái lén lén lút lút, nhất thời tâm động liền theo tới, sau đó, đằng sau sự tình ngươi cũng đã biết. Nguyên lai thật là theo chân chúng ta quá khứ. Ngụy Dịch không khỏi cười khổ. Cho nên ta mới có thể ẩn giấu thực lực, dù sao không phải chuyện gì tốt, ta cũng không muốn bại lộ thân phận, nếu không lời nói, nào có các ngươi thời cơ. Lý Diệu Phù đôi mắt đẹp trợn mắt chừng một cái. Mặc dù chỉ là ăn chút thua thiệt nhỏ, nhưng là thua ở kiếm pháp phương diện, nàng vẫn là canh cánh trong lòng. Từ nàng lời nói chung cũng đó có thể thấy được, nàng cũng không có đem thật Ưng Vương Lưu Tông bảo vật quá coi ra gì. Thực ngẫm lại cũng bình thường, nàng một cái Bá Vương Tông toàn lực bồi dưỡng hoạch tâm thiên tài, muốn cái gì không có. Cũng rất không có khả năng ham một người chết điểm này bảo vật. Nàng lần kia càng nhiều chỉ là phát tiết phiền muộn tìm về vui, lại không nghĩ rằng còn thất thủ, chỗ lấy cuối cùng mới có thể tức giận mang đi nửa bản bí tịch. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Ngụy Dịch cũng không khỏi đến cười khổ. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là chuyện như thế. Chỉ có thể nói bọn họ không may, hết lần này tới lần khác bị Lý Diệu Phù cho đụng tới. Ngươi muốn làm sao so? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cũng đã đột phá võ linh cảnh giới, dạng này tương đối, ta chẳng phải là quá ăn thiệt thòi. Bá Vương Tông đệ tử hạch tâm trên cơ bản đều là võ linh cảnh giới võ người. Điểm này Ngụy Dịch vẫn là biết. So kiếm pháp đi. Lý Diệu Phù lập tức nói nói, ta sẽ đem tu vi áp chế ở giống như ngươi mức độ. Đơn thuần so kiếm pháp. Ngụy Dịch mi đầu hơi nhíu. Không sai. Lý Diệu Phù xác nhận nói. Đây chính là ngươi nói, nếu như chỉ là đơn thuần so kiếm pháp, giống kiếm ý loại hình gian lận đồ, vật, vậy coi như không thể dùng. Ngụy Dịch lập tức gấp nói tiếp. Làm sao ngươi biết ta đã lĩnh ngộ kiếm ý? Thoáng một cái Lý Diệu Phù ngược lại kinh ngạc. Ngụy Dịch thực chỉ là đoán. Dù sao Tang Võ đều đã lĩnh ngộ đao ý, Lý Diệu Phù cũng có khả năng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Nghĩ tới những thứ này, gia hỏa cả đám đều biến thái như vậy, Ngụy Dịch cũng không nhịn được có chút gấp, âm thầm thề, lần này qua Hắc Long Thành, một điểm phải nhanh một chút đem Thuần Dương kiếm pháp tu luyện tới mắt gốc, sau đó mau chóng nắm giữ Thuần Dương kiếm ý. Nếu không lời nói, cùng bọn gia hỏa này tỉ thí vậy cũng quá oan uổng. Tốt ta không động dùng kiếm ý. Lý Diệu Phù đáp ứng, hai loại kiếm ý cũng sẽ không vận dụng. Vô ý ở giữa lại sủ ỉ chia đem. Vô hình trang bức trí mạng nhất. Ngụy Dịch nghe vậy sắc mặt nhất thời càng thêm đen xuống tới. Lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như đơn thuần so sánh kiếm pháp lời nói, ngươi có thể không nhất định là đối thủ của ta. Ngươi lần trước sử dụng kiếm pháp cũng rất không tệ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lý Diệu Phù không chỉ có không buồn giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ, dục dịch. Vậy thì bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, hai người thần sắc trong nháy mắt đều phát sinh biến hóa. Riêng phần mình đứng tại trạch viện một bên, lạnh lùng giằng co. Hai người biểu lộ đều trước đó chưa từng có chuyên chú nghiêm túc. Ngụy Dịch tay phải vung lên, anh hùng kiếm lập tức gào thét mà lên, trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay chi trùng, một trận thanh thuy kiếm ngân vang tiếng vang lên. Lý Diệu Phù đồng dạng lấy ra nàng bảo kiếm, lam sắc quang mang lấp lóe. Tia sáng tối tăm trạch viện lập tức trở nên nhiều màu. Chỉ là bảo kiếm bổ sung băng lãnh khí tức cũng trong nháy mắt khuyết tán ra đến, toàn bộ không gian nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ. Thiết chiêu. Hai người mắt trung tinh mang lóe lên. Đồng thời như thiểm điện xuất thủ. Mau lẹ như điện. Trong nháy mắt, sang chói kiếm quang ngay tại mảnh đất trống này bên trên lập lòe mà lên. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 106, Thiên Phú gần giống yêu quái. Lần trước giao thủ Lý Diệu Phù bởi vì tận lực giấu xử trí che giấu tung tích, cho nên cũng không có hiện ra quá mức cường hãn thực lực. Mà lần này, Lý Diệu Phù hiển nhiên liền không có lại làm như vậy lý do. Mà lại dưới cái nhìn của nàng. Lần trước ăn thiệt thòi miễn cưỡng còn có thể nói là tình có thể hiểu. Nếu như lần này còn ăn thiệt thòi, này chính nàng chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nàng tuy nhiên không tự đại. Nhưng là tại một số phương diện, nàng vẫn là tương đối kiêu ngạo. Cho nên Lý Diệu Phù vừa ra tay cũng là không giữ lại chút nào. Một kiếm đánh tới, giống như thiên ngoại phi tiên, không chỉ có tốc độ kinh người, càng là lôi cuốn vô cùng kinh hãi người khí thế. Nàng xác thực không có thôi động kiếm ý, nhưng là nhiều năm như vậy tu luyện kiếm pháp, nàng kiếm đạo tu vi sớm đã đạt tới một cái trình độ kinh người, tiện tay ở giữa đều mang theo đáng sợ chi thế, cho dù không là cố tình làm, vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Ngụy Dịch thấy thế cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này, hắn mới chính thức rõ ràng tông môn đệ tử hạch tâm thực lực. Mới chính thức rõ ràng Lý Diệu Phù vị này kiếm đạo thiên tài thực lực. Cũng may Ngụy Dịch cũng không phải loại kia công tử bột, đem so sánh với lần trước hai người giao thủ, hắn kiếm pháp cũng đồng dạng có rất lớn tiến bộ. Không chỉ có đoạt mệnh thập tam kiếm đã đạt tới mát cấp viên mãn cảnh giới, đồng thời còn tân học huyền phẩm cực đẳng Thuần Dương kiếm quyết. Thuần Dương kiếm quyết chính là Thuần Dương kiếm tông thành danh võ kỹ, tuy nhiên chỉ có huyền phẩm cực đẳng, nhưng là trên thực tế uy lực cũng không thua gì phổ thông địa phẩm kiếm pháp. Càng mấu chốt là, Ngụy Dịch sở hữu kiếm chiêu kiếm thức đều đã hoàn toàn nắm giữ xuống tới. Đến được tốt. Ngụy Dịch nóng lòng không đợi được, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại cười lớn một tiếng nên đón. Tay trung anh hùng kiếm lập tức bắn ra mãnh liệt sắc bén kiếm khí. Một kiếm quét ngang xuống tới, Thuần Dương kiếm pháp trong nháy mắt liền hóa thành óng ánh khắp nơi kiếm quang, Thuần Dương chi ý hiển thị rõ, giống như mặt trời gay gắt lộng lẫy. Hai người trong chớp mắt liền đấu cùng một chỗ. Lý Diệu Phù sở học hỗn tạp, mà lại mỗi một loại kiếm pháp đều đạt tới cảnh giới cực sâu, một kiếm tiếp một kiếm thi triển đi ra, vậy mà hoàn toàn không mang theo lặp lại. Mà lại mỗi một kiếm đều là uy lực kinh người, để cho người ta ứng phó áp lực cực lớn. Ngụy Dịch đem đoạt mệnh thập tam kiếm cùng Thuần Dương kiếm quyết không ngừng trao đổi thi triển, khi thì sát ý lạnh thấu xương, khi thì đại khí bằng bạc, lại thêm Ngụy Dịch căn cơ vững chắc, trong lúc nhất thời cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất chi bất giác hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu nhiều. Sang chói kiếm quang bao phủ toàn bộ trạch viện. Đáng sợ kiếm khí càng không ngừng gào thét tàn phá bừa bãi. Tốt ở cái này trạch viện chỗ vắng vẻ, viện tử diện tích lại cũng đủ lớn, nếu không lời nói, chỉ sợ sớm đã hấp dẫn không ít người chú ý. Lý Diệu Phù tâm tình kích động, càng giao thủ càng hưng phấn. Vô luận là đoạt mệnh thập tam kiếm vẫn là Thuần Dương kiếm quyết, đều là một đỉnh một kiếm pháp, cùng loại kia phổ thông hàng thông thường sắc kiếm pháp hoàn toàn không lại một cái cấp bậc, đối nàng loại này kiếm si sức hấp dẫn, đơn giản tựa như là anh túc một dạng. Lại tiếp ta một chiêu. Lý Diệu Phù đột nhiên khẽ đê. Đánh cho hưng khởi phía dưới, nàng bày ra chiến đấu lực cũng càng ngày càng mạnh. Lời nói âm vang lên đồng thời, tay nàng trung bảo kiếm trực tiếp liền rời tay bay ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh u ám kiếm mạc hướng về Ngụy Dịch bao phủ mà đến. Phảng phất một cái to lớn vô cùng lồng giam từ trên trời giáng xuống. Ngụy Dịch trong lòng siết chặt, không dám chậm trễ chút nào. Đệ thập tứ kiếm. Ngụy Dịch cắn răng quắc khẽ, rốt cục nhẫn mại không đi xuống, thi triển ra hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất kiếm thức. Đoạt mệnh thập tam kiếm trung đệ thập tứ kiếm. Một kiếm này là đoạt mệnh thập tam kiếm toàn bộ kiếm chiêu kiếm thức tinh hoa ngưng tụ. Một kiếm này thi triển đi ra, không có tung tích. Phảng phất xuất quỷ nhập thần. Chỉ nhìn thấy một đạo chướng mắt sáng mang lóe lên. Ngay sau đó, hư không trung cầm tới màu xám kiếm mạc liền bị xé nứt mở một đạo đen nhánh vết nứt. Lý Diệu Phù một đôi xinh đẹp mắt đột nhiên trừng lớn. Thâm trung giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Nhiều ngày đến vô pháp giải quyết nan đề, trong nháy mắt này đột nhiên tìm tới đáp án, giống như lâm vào đốn ngộ một dạng. Chờ một chút. Nàng đỗng nhiên khẽ kêu. Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó liền không lại quản Ngụy Dịch, giơ tay lên trung bảo kiếm cứ như vậy phối hợp chuyên tâm diễn luyện. Ngụy Dịch ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhất thời nhịn không được há to mồm. Cái này tính là gì, làm sao cái tình huống? Độ khó khăn còn có trung trận nghỉ ngơi. Ngụy Dịch một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn lấy Lý Diệu Phù, há hốc mồm, thực sự không biết nên nói cái gì. Bất quá nhìn một chút, hắn liền không nhịn được trừng to mắt. Lý Diệu Phù một kiếm lại một kiếm chém ra. Có thể nhìn ra được, nàng thi triển là nào đó một môn cực kỳ cao thâm huyền ảo kiếm pháp. Bất quá đây không phải quan trọng. Vấn đề mấu chốt là, nàng cái này mỗi một kiếm chung đều xen lẫn một cố vô pháp ngôn ngữ sắc bén chi ý, tựa như là cứng rắn nhất đáng sợ nhất kim loại một dạng, không gì không phá, cũng vô pháp ngăn cản. Này dây đặc khí tức bén nhọn, để Ngụy Dịch cũng nhịn không được lông mao dựng đứng. Kiếm ý. Hoặc là nói, lại là một loại kiếm mới ý. Tuy nhiên dưới mắt chỉ là hình thức ban đầu. Xa không có đạt tới chính thức nắm giữ trình độ. Nhưng là lấy Lý Diệu Phù nộ tính, đoán chừng muốn không bao nhiêu thời gian liền có thể nắm giữ xuống tới. Cái này, xem như loại thứ ba kiếm ý. Ngụy Dịch lần này là thật có điểm bị đả kích đến. Từ vượt qua đi tới nơi này thế giới đến nay, có du hí hệ thống tại thân hắn một mực có loại khái niệm, cái kia chính là ông trời xếp số một hắn hàng thứ hai. Này thứ gì cái gọi là thiên tài thiên tiêu, tại tâm hắn chỗ sâu thực cùng người bình thường đều không có gì khác biệt. Đều là rác rưởi. Không sai, đều là rác rưởi. Đối với hắn mà nói, khác biệt nhiều lắm là cũng chính là trong nháy mắt có thể siêu việt, một cái cần tìm chút thời giờ siêu việt mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch một cái từ gọi là thiên phú gần giống yêu quái. Cái thế giới này vẫn có một ít thiên tài chân chính nhân vật, tỉ như trước mắt thanh xuân thiếu nữ. Nàng thiên phú, nàng chuyên chú, thậm chí đều bị người lơ đãng xem nhẹ nàng bản thân bề ngoài dung mạo khí chất. Vốn có thể dựa vào mặt ăn cơm lại vẫn cứ nhất định phải dựa vào thực lực. Ngụy Dịch hiện tại cuối cùng là nhìn thấy dạng này người. Không tự giác đối nàng sinh ra vẻ khâm phục. Có lẽ, cái thế giới này so ta tưởng tượng còn muốn có ý tứ. Bất quá. Dạng này mới càng có tính khiêu chiến không phải sao. Ngụy Dịch ngược lại có chút cao hứng trở lại. Đánh bại một đám rác rưởi chứng minh không cái gì, nhiều lắm là chỉ có thể chứng minh chính mình so rác rưởi mạnh một điểm mà thôi. Nhưng là nếu như đánh bại một đám thiên tài chân chính, tình huống kia liền không giống nhau. Không cần so. Cái này nửa bản bí tịch tặng cho ngươi. Một đạo hắc ảnh hiện lên, Ngụy Dịch tiện tay đón lấy, chính là này nửa bản bị Lý Diệu Phù cướp đi, ương hình quỷ ảnh thập bát pháp. Ngụy Dịch ngẩng đầu nhìn về phía nàng, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Đa tạ ngươi giúp ta hoàn thành đột phá. Lần này lĩnh ngộ với ta mà nói ý nghĩa không bình thường trọng đại. Cái này nửa bản bí tịch liền xem như cảm tạ đi. Lý Diệu Phù mở miệng nói cảm tạ. Dung động lòng người xinh đẹp mắt chung cũng tận là chân thành chi ý. Vậy ta liền không khách khí, quyền bí tịch này với ta mà nói xác thực rất trọng yếu. Ngụy Dịch cũng không khách khí. Trực tiếp nhận lấy. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đã tập được nửa bộ, ương hình quỷ ảnh thập bát pháp phải chăng cùng mặt khác nửa bộ tiến hành dung hợp. Dung hợp về sau, ương hình quỷ ảnh thập bát pháp, đem sẽ trở nên hoàn chỉnh, phẩm giai để bạt đến địa phẩm chung các loại, bất quá người chơi võ kỹ đẳng cấp cũng sẽ theo tỷ lệ hạ xuống. Cùng lúc đó. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 107, 18 phần bí. Lý Diệu Phù giải quyết trên việc tu luyện nan đề, đồng thời thuận lợi hoàn thành đột phá. Ngụy Dịch cũng cầm tới mình muốn đổ, vật. Hai người có thể nói là đều đạt được ước muốn. Quan hệ cũng lập tức trở nên thân cận rất nhiều. Hai người sau đó lại cùng nhau trò chuyện một hồi, đồng thời giới thiệu sơ lược chính mình. Đều có coi đối phương là làm bằng hữu đối đại ý tứ. Ngụy Dịch Thế mới biết nguyên lai Lý Diệu Phù tuổi tác cũng không so với hắn lớn, nếu như theo tháng phần giữ lời, thậm chí so với hắn còn muốn nhỏ một điểm. Nhìn nhìn lại hai người tu vi chênh lệch, tốt à, người nào đó lại tại vô hình chi trung bị đả kích một lần. Tại Ngụy Dịch tự giới thiệu phía dưới, Lý Diệu Phù cũng mới biết được, nguyên lai Ngụy Dịch liền là trước kia đại náo đại thính nghị sự cái kia tân nhân, nàng tuy nhiên chuyên tâm tại tu luyện, nhưng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyện khi trước huyên náo như vậy xôn xao, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Thậm chí nhịn không được nói đùa nói, Ngụy Dịch cái này nhập môn đệ nhất thiên xông ra danh khí so với nàng thời gian một năm đều lớn. Hắc Long hội nhiệm vụ ta cũng đã được nghe nói, có không ít nội môn đệ tử đón lấy nhiệm vụ đều thất bại, mà lại trung đại bộ phận đều chết ở nơi đó. Biết được Ngụy Dịch lập tức sẽ qua Hắc Long thành phân đà, Lý Diệu Phù muốn dưới nói ra. Ngươi còn có thể hảo hảo nói chuyện phim A. Ngươi đây là nguyền rủa ta về không được. Ngụy Dịch sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Lý Diệu Phù mỉm cười cười khẽ, lắc đầu. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, tốt nhất cảnh giác đại sở hoàng thất cùng Hắc Sát tông người bên kia. Theo ta được biết, thời gian dài như vậy đến nay, chỉ có chúng ta Bá Vương tông người phụ trách liên tiếp gặp nạn, mà bọn họ lại chỉ là chết chút không trọng yếu tiểu lâu la, thấy thế nào đều có chút chuyện ẩn ở bên trong. Đa tạ, ta đến lúc đó hội chú ý. Ngụy Dịch gật gật đầu. Tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta tán đi. Lý Diệu Phù cười lên. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đều nói người tốt sống không lâu người xấu sống ngàn năm, ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể sống được lâu lâu. Hy vọng đi. Ngụy Dịch nhún nhún vai, cũng không có để ý nàng tiểu cho đùa. Nhớ tới một việc, nhịn không được xin nhờ nói, ta sau khi đi, nếu như có thể lời nói, giúp ta chiếu cố một chút cùng ngươi ở cùng một chỗ Chu Linh Nhi. Chu Linh Nhi, giống như có chút ấn tượng. Bất quá, nàng là gì của ngươi? Lý Diệu Phù thanh lanh con ngươi nhìn lấy Ngụy Dịch, nháy mắt cũng không nháy mắt. Muội muội. Ngụy Dịch rất mau trở lại đáp. Há, không có vấn đề. Lý Diệu Phù gật gật đầu, không nói gì nữa. Hai người rất nhanh phân biệt. Trở về chính mình viện tử. Ngụy Dịch một lần nữa triệu hồi ra Du Hí hệ thống. Lựa chọn xác nhận dung hợp, ưng hình quỷ ảnh thập bắt pháp. Đốt. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên. Hai cái rơi vốn, ưng hình quỷ ảnh thập bắt pháp, bí tịch rất nhanh bắt đầu dung hợp. Vô số tương quan trí nhớ cũng theo đó tràn vào Ngụy Dịch náo hải chi trung. So với lúc trước, thuần dương kiếm quyết, dung hợp tiếp tục muốn lâu dài rất nhiều, các loại võ học trí nhớ cũng càng thêm phức tạp tối nghĩa. Dù sao một cái là huyền phẩm cực đẳng võ kỹ, một cái là địa phẩm chung các loại võ kỹ. Trên lệch không ít. Nguyên lai Ngụy Dịch đã đem ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp này môn thân pháp võ kỹ tu luyện tới V12 đẳng cấp. Hiện tại như vậy một dung hợp, huyền phẩm thượng đẳng võ kỹ biến thành đất phẩm chung các loại võ kỹ, hắn nắm giữ võ kỹ đẳng cấp cũng theo đó hạ xuống. Biến thành V8. Hơn nữa còn là V8 V30. Không sai, địa phẩm võ kỹ đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 30. Lại thêm mỗi một cấp cần điểm kinh nghiệm càng nhiều, muốn lên tới mát cấp viên mãn trạng thái còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Ngụy Dịch nhìn lấy cũng nhịn không được đau đầu. Cái này hay là bởi vì hắn có Du Hí hệ thống so người khác tu luyện càng nhanh tình huống dưới. Hắn lúc này ngược lại là có chút minh bạch, vì cái gì Lý Diệu Phù nhìn thấy, ưng hình quỷ ảnh thập bắt pháp, cũng không thế nào động tâm, thực sự loại này đẳng cấp võ kỹ tu luyện quá mức khó khăn. Một khi đổi tu lời nói, vậy liền mang ý nghĩa muốn lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Lý Diệu Phù không nguyện ý thay đổi thực là thông minh nhất lựa chọn. Môn môn thông không bằng một môn tinh. Đốt, người chơi Ngụy Dịch học tập nắm giữ bản đầy đủ, ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp hoàn thành ưng vương truyền thừa nhiệm vụ điều yêu cầu thứ nhất, thu hoạch được bộ phận ưng vương khen thưởng. Mà liên tại, ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp, dung hợp biến được hoàn chỉnh thời điểm, Du Hí hệ thống tiếng nhắc nhở âm lại tại Ngụy Dịch náo hải trung vang lên. Ngụy Dịch ngạc nhiên. Nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện ưng vương truyền thừa nhiệm vụ này thực là làm hai bộ phận. Theo thứ tự là học tập xong cả bản, ưng hình quỷ ảnh thập bắt pháp, cùng điều tra rõ ràng ưng vương Lưu Tông tử vong nguyên nhân thực sự. Hắn dưới mắt không thể nghi ngờ chẳng khác nào là hoàn thành nhiệm vụ điều yêu cầu thứ nhất, cho nên có thể cầm tới bộ phận khen thưởng. Bộ phận ưng vương khen thưởng. Cũng không nói minh thanh sở đến là cái gì. Ngụy Dịch khẽ nhíu mày. Tuy nhiên Du Hí hệ thống đại bộ phận thời điểm đều là tốt, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không hố hắn một lần. Đến là nhận lấy vẫn là không nhận lấy. Linh đi. Ngẫm lại Ngụy Dịch vẫn không nỡ bộ phận này khen thưởng. Dù sao cũng là khen thưởng, coi như hố, hẳn là cũng không trở thành quá hố. Rất nhanh Ngụy Dịch liền lựa chọn xác định nhận lấy. Trong nháy mắt, hư không thay đổi. Ngụy Dịch cảm giác mình cả cái linh hồn giống như là bị người rút ra một dạng, rất mau tới đến một cái thần bí không gian chi trung. Một cái Chu Nhan Hạc Phát lão giả ra hiện tại hắn trước mắt. Trông thấy lão giả này dung mạo, Ngụy Dịch trong lòng nhất thời không tự chủ được chấn động mạnh một cái, mắt lộ kinh hãi biểu lộ. Lão giả này thình lình chính là Ưng Vương Lưu Tông. Tuy nhiên Ngụy Dịch còn không có tránh thức xâm nhập điều tra Ưng Vương Lưu Tông nguyên nhân cái chết, nhưng là dù sao có nhiệm vụ này tại, một số tình huống căn bản hắn vẫn là nếm thử cởi xuống. Cho nên Ưng Vương Lưu Tông tướng mạo bề ngoài hắn cũng tại bức họa bên trên nhìn qua. Cùng trước mắt lão giả này giống như lúc, hoặc là nói, lão giả này cũng là Ưng Vương Lưu Tông. Không đúng, giống như chỉ là một sợi thần hồn, hoặc là nói trí nhớ. Cái này không phải chân chính Ưng Vương Lưu Tông. Ngụy Dịch tinh thần lực lượng rất mạnh, rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối. Bất quá này Ưng Vương Lưu Tông lại không có nửa điểm phát giác, đi tới về sau liền trực tiếp mở miệng nói: "Ta phía dưới dạy ngươi Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp này, môn thân pháp võ kỹ chính thức tinh túy. Đặc biệt là chung 18 phần bí, ngươi nếu có thể nắm giữ chung 10 pháp, lên cao núi thực sự giang hồ, không chỗ không thể đi. Nếu có thể nắm giữ 15 pháp, xông trận pháp nhập bảo khố, tông môn cấm địa cũng có thể như vào chỗ không người. Nếu có thể nắm giữ viên mãn 18 pháp, phóng nhãn thiên hạ, ngươi toàn bộ đều có thể tùy ý ngao du." Tuy nhiên dưới mắt chỉ là một sợi thần thức chi nhớ, nhưng là trong lời nói, vẫn như cũ có một cấu ngạo nghệ khí độ bộc lộ mà ra. Nay cấu ngạo thị thiên hạ thần thái, dù là Ngụy Dịch cũng không nhịn được làm say mê. Về phần có thể học bao nhiêu, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Vừa mới nói xong, Ưng Vương Lưu Tông liền lập tức bắt đầu biểu thị đứng lên. Có chính thức Ưng Vương chuyên môn biểu thị dạy học, Ngụy Dịch nắm giữ đứng lên tốc độ giống như cưỡi tên lửa một dạng đột nhiên tăng mạnh. Hệ thống nhắc nhở cũng liền miên không ngừng vang lên. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quan sát biểu thị xúc động, Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp võ kỹ kinh nghiệm 1000. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quan sát biểu thị xúc động, Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp võ kỹ kinh nghiệm 1000. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quan sát biểu thị xúc động, Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp võ kỹ kinh nghiệm 1000. Nương theo lấy cái này tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Vừa mới hạ võ kỹ đẳng cấp lại lần nữa phi tốc để bật lên. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 108, chuẩn bị lên đường chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Dịch cuối cùng từ này thần bí trạng thái trung thoát ly tới. Mở hai mắt ra, dùng sức xoa xóa hơi choáng khuôn mặt. Một mực qua tốt nửa ngày, Ngụy Dịch mới lần nữa khôi phục thanh tỉnh trạng thái bình thường. Thở dài một hơi, quỷ dị như vậy tình huống tuy nhiên đạt được lợi ích không ít, nhưng cũng thực sự để cho người ta có chút sợ mất mật, đặc biệt là loại kia linh hồn hoàn toàn rời khỏi thân thể cảm giác, trái tim không tốt người thật đúng là thụ không. Cái này du hí hệ thống xác thực quá thần bí. Ngụy Dịch cười khổ lắc đầu, cũng không hề nghiêm túc truy cứu. Một lần nữa triệu hồi ra du hí hệ thống xem xét, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Một đêm quan sát lĩnh hội, hắn không sai biệt lắm thu hoạch được 20-30 vạn võ kỹ điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên địa phẩm võ kỹ thăng cấp cần thiết kinh nghiệm rất nhiều, nhưng là Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp vẫn là một hơi từ V8 lên tới V21. Trọn vẹn thắng liền thập tăng cấp. Không hề nghi ngờ, hiện tại Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp đã chính thức đăng đường nhập thất. Coi như những đại đó viên mãn đại thành cảnh giới huyền phẩm thân pháp võ kỹ, cũng rất khó so ra mà vượt hắn cái này V21 đẳng cấp Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Cơ hồ trong đầu ý nghĩ này nhất động, thân thể của hắn liền phản xạ có điều kiện lập tức bay thoát ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, thậm chí đều vượt quá Ngụy Dịch chính mình ngoài dự liệu. Trong chớp mắt liền đến cửa phòng trước đó, mắt thấy là phải đụng vào cửa phòng. Trong nháy mắt này, Ngụy Dịch sắc mặt bất biến, lập tức vừa để khí, eo dùng lực, trực tiếp một chân đạp lên qua, thân thể ngang qua đến, dẫm lên cửa phòng trực tiếp trèo lên đỉnh, rất nhanh đạt tới nóc nhà bưng. Sau đó giữa không trung trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong. Giống như là những thể thao đó vận động viên sau khi hoàn thành ngửa lật qua lật lại là mở dạng, liên tục hai cái bước lên, hoàn mỹ 720 độ, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Đây hết thể đều là tại trong nháy mắt phát sinh. Dù là dừng lại về sau, Ngụy Dịch trái tim cũng còn tại phanh 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 không ngừng nhảy. Hắn nguyên lai thân pháp cũng xem là tốt, nhưng là cùng trước mắt dạng này trình độ so ra, lại căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Vô luận là thân pháp tốc độ vẫn là trình độ linh hoạt, thậm chí còn có năng lực phản ứng, đều đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Đây quả thực là thoát thai hoán cốt biến hóa. Có dạng này thân pháp võ kỹ bản thân, cùng giai võ người ai có thể cùng ta so sánh. Coi như những tu vi cảnh giới đó so cường nhân, thân pháp tốc độ cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt ta, đánh không lại, ta cũng chí ít có hy vọng chạy thoát. Ngụy Dịch nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp này môn thân pháp võ kỹ đột nhiên tăng mạnh, hắn lần này tiến về Hắc Long Thành. Năng lực tự vệ cũng gia tăng không ít. Sau đó 2 ngày thời gian, Ngụy Dịch bắt đầu vì tiến về Hắc Long Thành làm chuẩn bị. Trong thời gian này Lý Hàn Luân tới tìm hắn một lần, đem đám kia hàng lậu bán đi kiếm được ngân phiếu đưa cho hắn, tổng cộng bán hơn 40 vạn lượng bạc, hai người chia đều, mỗi người đều phân đến hơn 20 vạn hai. Đây không thể nghi ngờ là một phen phát tài. Có số tiền kia, Ngụy Dịch Hầu Bao lại lần nữa nâng lên tới. Trực tiếp tiến về tông môn đưa ra thiết lập cửa hàng tiến hành đại mua sắm. Các loại phụ trợ đan dược, khôi phục đan dược, giải độc đan dược còn có chữa bệnh đan dược chờ một chút, tóm lại chỉ cần có khả năng dùng tới, hắn đều sớm chuẩn bị một số. Mà lại Ngụy Dịch mua sắm cũng đều là chọn lựa loại kia tinh phẩm mặt hàng, về dược hiệu tốt, không có gì tác dụng phụ, giá cả cũng đắt đỏ không ít. Một mực hoa đến trên thân chỉ còn lại có 20 vạn lượng bạc, Ngụy Dịch mới một lần nữa dừng lại. Hắn tuy nhiên dùng tiền vung tay quá chán, nhưng cũng biết chừa chút. Mặt khác tông môn mới nhập môn đệ tử những phúc lợi đó đãi ngộ, hắn cũng đều cùng một chỗ toàn bộ lĩnh, bao quát phục sức, đan dược, lương tháng các loại. Thậm chí cân nhắc đến hắn tình huống đặc biệt, đan dược và lương tháng còn trực tiếp cho hắn sớm cấp cho nửa năm. Cho dù đối với Ngụy Dịch mà nói, nửa năm cũng không có nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Còn có mỗi cái mới nhập nội môn đệ tử đều có thể miễn phí học tập hai bộ huyền phẩm chung các loại công pháp hoặc võ kỹ, Ngụy Dịch cũng không có khách khí, dù sao lại không muốn tiền, huyền phẩm chung các loại công pháp võ kỹ đã coi như không tệ. Ngụy Dịch chọn trước tuyển một bản phụ trợ thể tu công pháp gọi, Hỏa Diễm Thối Thể Quyết. Chủ tu công pháp hắn không có đổi, Tử Hà Tâm Pháp, tuy nhiên cũng chỉ là huyền phẩm chung các loại, nhưng dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm. Dù là Bá Vương Tông Tàng Kinh Các cũng rất khó tìm ra so với nó tốt hơn huyền phẩm chung các loại chủ tu công pháp. Mà, Hỏa Diễm Thối Thể Quyết, chỉ là một môn phụ trợ luyện thể công pháp, thông qua hỏa diễm chi lực đến thối luyện thân thể, không ngừng tăng cường cường độ thân thể cùng lực lượng, toàn diện đề cao thân thể tố chất. Ngụy Dịch đây cũng là bởi vì lần trước hấp thu thượng cổ yêu huyết thân thể tố chất tăng nhiều đạt được chỗ tốt, cho nên lần này mới chọn một môn thể tu công pháp đến thối luyện thân thể. Lại thêm hắn có nắm giữ xích tinh chân diễm. Đến lúc đó thông qua dị hỏa luyện thể, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Về phần mặt khác một bản, Ngụy Dịch thì là chọn lựa một môn quyền pháp võ kỹ, tên là Long Tượng Quyền. Long Tượng Quyền, tại Bá Vương Tông bên trong cũng coi như danh khí không nhỏ, cơ hồ tuyệt đại đa số đối quyền pháp có hứng thú đệ tử đều chọn tu luyện. Bất quá tránh thức uy danh hiển hách không phải Long Tượng Quyền mà chính là Long Tượng Quyền, Long Tượng Bàn Ngược Quyền. Long Tượng Bàn Ngược Quyền chính là vô cùng cường đại địa phẩm quyền pháp. Cũng là Bá Vương Tông nổi tiếng thiên hạ truyền thừa võ kỹ chi một, đấm ra một quyền, có thập long mười tượng chi lực, đơn giản biến thái tới cực điểm, thân thể hơi kém người chịu một chút đều hội bị trọng thương. Nay môn cường đại quyền pháp võ kỹ thậm chí đã từng một lần cùng Bá Vương Tông cường đại nhất, Bá Vương Quyền, đánh đồng. Bất quá, Long Tượng Bàn Ngược Quyền, là địa phẩm võ kỹ, Ngụy Dịch bây giờ còn chưa tư cách học tập, liền nhìn một chút đều không nhìn thấy, muốn dùng hệ thống học trộm cũng không thể nào. Cho nên chỉ có thể trước học cái này phiên bản đơn giản hóa, Long Tượng Quyền chờ sau này có cơ hội đem, Long Tượng Bàn Ngược Quyền, đem tới tay, học tập cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Hai ngày thời gian, Ngụy Dịch rốt cục toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Ngày thứ ba sáng sớm, Ngụy Dịch cóng lên một cái che giấu hai mắt người trên thực tế không có thứ gì kiện hàng, chuẩn bị bắt đầu lên đường. Đồ, vật tặng cho ngươi ra sao? Sờ sờ Chu Linh Nhi cái đầu nhỏ, Ngụy Dịch hỏi. Tiểu nha đầu khóc đến nước mắt rưng rưng. Hai con mắt một mảnh sưng đỏ. Mơ mịt chung gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta đã truyền tin trở về để đại bá ta tới đón ta, dạng này càng bảo hiểm một điểm. Ngươi làm không tệ. Ngụy Dịch gật gật đầu. Đừng khóc, lại khóc Tiểu Linh Nhi liền không xinh đẹp. Ngụy Dịch đưa tay thay nàng bôi rơi nước mắt, vừa cười vừa nói. Ngụy Dịch nói chưa dứt lời, nói chuyện Chu Linh Nhi khóc đến càng hung, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ là càng không ngừng nghẹn ngào. Ngụy Dịch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh cũng để đưa tiễn công Dương Tứ huynh đệ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố Tiểu Linh Nhi, về sau nàng cũng là chúng ta muội muội. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, công Dương Tinh liền dẫn đầu bảo đảm nói. Có người lấn phụ các ngươi trước nhớ kỹ, chờ ta trở lại cùng một chỗ đánh. Ngụy Dịch nết nết miệng, vừa cười vừa nói. Nghe thấy hắn lời này, người khác cũng đều cười rộ lên. Ngụy Dịch mặc dù là cái tân nhân, nhưng là hắn liền lòng cửu viên dạng này tông môn chấp sự cũng dám đánh. Phần này uy hiếp lực xác thực muốn so với bình thường đệ tử cũ mạnh hơn. Đi. Ngụy Dịch không phải loại kia già một người. Rất nhanh liền khoát khoát tay, hướng về tông môn chi đi ra ngoài. Mắt tiễn hắn rời đi, Chu Linh Nhi khóc đến càng thêm thương tâm. Công Dương Tứ huynh đệ cũng trầm mặt xuống. Bọn họ ngoài miệng không nói, trên thực tế đều rất lợi hại lo lắng. Hắc Long Thành mức độ nguy hiểm, bọn họ thực đều đã có chỗ hiểu biết. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 109, trên đường không yên ổn. Ngươi cũng là đến tiễn ta. Bá Vương Tông Sơn môn chỗ, Ngụy Dịch dừng bước lại. Khoe miệng phát ra một vòng dị dạng đường cong, hơi nhíu mày nhìn lấy đối diện. Tại trước người hắn cách đó không xa, đứng đấy một người, thình lình chính là Bá Vương Tông nội môn đệ tử Vũ Văn Bắc. Trên thực tế nói cho đúng đứng lên, Vũ Văn Bắc mới là Ngụy Dịch tại Bá Vương Tông đối thủ thứ nhất, hơn nữa còn là không nhập môn trước đó liền đã kết xuống cửu oán đối thủ. Bất quá lấy Ngụy Dịch thực lực bây giờ từ nhưng đã không đem Vũ Văn Bắc để vào mắt, hắn càng nhiều ánh mắt chính là tập hợp chung tại Vũ Văn Bắc bên người này trên thân người. Hình thể dị thường khôi ngô, trên thân này từng khối rắn chắc bắp thịt giống như bàn đá mở dạng, lộ ra cực kỳ đáng chú ý, cả người đứng ở nơi đó tựa như là một đầu bạo hùng, này sợ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy, cũng cho người một cỗ cực mạnh áp lực. Hắn tướng mạo cùng Vũ Văn Bắc có 7-8 phần tương tự, Ngụy Dịch đoán được, người này hẳn là Vũ Văn Bắc này vị đại ca Vũ Văn Vô Địch. Vũ Văn gia tộc thiên tài chân chính võ người, tương lai hy vọng. Hắn không chỉ có là Bá Vương Tông lâu năm đệ tử hạch tâm, hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất danh tiếng lớn nhất kình một trong đệ tử hạch tâm. Ngụy Dịch, vừa vào nội môn liền bị tiến đến Hắc Long thành phân đà chịu chết, ngươi hiện tại tâm tình thế nào? Còn phách lối được lên sao? Vũ Văn Bắc mãn mặt trào phúng. Nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt chung đều là đắc ý thần sắc. Mỗi lần cùng Ngụy Dịch giao thủ, đều là lấy hắn ăn thiệt thòi thất bại mà kết thúc. Lần này tuy nhiên không phải hắn xuất thủ, nhưng nhìn đến Ngụy Dịch bị tiến đến Hắc Long thành phân đà, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Hắc Long thành phân đà là cái tình huống như thế nào, Bá Vương Tông nội môn đệ tử mọi người đều biết, đừng nói là phổ thông đệ tử, trước đó một cái võ linh cảnh giới đệ tử hạch tâm đều chim không tin tức, Ngụy Dịch qua lại có thể lật lên cái gì lãng hoa đến. Tại Vũ Văn Bắc xem ra, Ngụy Dịch chuyến này cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nghe qua một câu không? Ngụy Dịch ngược lại là không có cùng Vũ Văn Bắc đầu miệng ý tứ, ngược lại thần sắc bình tĩnh mở miệng nói ra. Vũ Văn Bắc khẽ nhíu mày. Đại trượng phu không làm ngũ đỉnh ăn, liền làm ngũ đỉnh nấu. Ngụy Dịch ngẩng đầu, không vội không chậm 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 nói ra. Chết, cũng không đáng sợ là giống như ngươi, cả một đời tầm thường, sau cùng dù là chết đều không người biết. Ngươi! Nghe thấy lời này, Vũ Văn Bắc nhất thời trừng to mắt, đôi mắt chung cũng toát ra hừng hực lửa giận. Nói không tệ, ba ba ba. Thế nhưng là lúc này, đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện Vũ Văn Vô Địch lại cười rộ lên. Nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng mang theo vài phần nhàn nhạt thưởng thức. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, có tư cách làm đối thủ của ta. Vũ Văn Vô Địch ánh mắt sáng rực, ngữ khí ngạo nghễ nói ra. Hy vọng khi đó, ngươi còn có tư cách làm đối thủ của ta. Ngụy Dịch khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong ngôn ngữ giống như có thâm ý. Sau đó hắn không nói hai lời, liền hướng về dưới núi đi đến. Nghe thấy hắn lời này, Vũ Văn Vô Địch cũng không nhịn được sững sờ một chút. Nói thật, hắn mặc dù biết Ngụy Dịch rất lợi hại phách lối cuồng vọng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tới trình độ này, mà lại loại này nội liễm phách lối, cũng càng khiến người ta làm phát điên. Bất quá nhớ tới Ngụy Dịch ngày đầu tiên nhập môn liền đánh Long Tuấn Lực, tử đấu Long Cửu Uyên, thậm chí còn theo tông môn 18 chủ sự trưởng lão một trong Khâu phu nhân đối đầu, hắn lại đột nhiên có chút thoải mái. Gia hỏa này, thật đúng là có chút ý tứ. Nhìn lấy Ngụy Dịch đi xa bóng lưng, Vũ Văn Vô Địch lại là nhịn không được cười rộ lên. Hừ, phách lối cái gì, càng phách lối người chết càng nhanh, liền sợ hắn liền Hắc Long Thành không tới liền chết ở nửa đường bên trên. Vũ Văn Bắc khỏe miệng cười lạnh, mắt chung đều là vẻ ngoan lệ, ẩn ẩn có ám chỉ thấp giọng chửi đối nói. Nghe thấy hắn lời này, Vũ Văn Vô Địch nhịn không được khẽ nhíu mày, lập tức trầm giọng răn dạy nói, ngươi đoạn thời gian gần nhất an phận một chút, còn có cái kia Chu Linh Nhi, ngươi cũng không cần lại đi trêu chọc nàng. Vì cái gì? Vũ Văn Bắc sắc mặt khó coi, cực kỳ bất mãn hỏi ngược lại. Hai người mặc dù là huynh đệ, trên thực tế quan hệ cũng không có người ngoài tưởng tượng chung như vậy hòa thuận. Bởi vì nội môn có người muốn bảo đảm hắn, đã ban tiếng, mà người kia, người đắc tội không nổi, liền ngay cả ta cũng phải cẩn thận ứng phó. Nói đến thế thôi, nếu như ngươi không nghe lời, đến lúc đó không may khác tới tìm ta. Lạnh lùng nói xong, Vũ Văn Vô Địch quay đầu rời đi. Vũ Văn Bắc tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ khó coi, trong lòng lại cũng không nhịn được khẽ chấn động. Đại ca hắn thực lực hắn biết rõ, nội môn đệ tử hạch tâm trung đủ để xếp vào top 5, liền liền đại ca hắn cũng phải cẩn thận ứng phó, muốn đến người kia chí ít cũng có trình độ này. Như thế nhân vật, đã không thể đơn thuần coi như là đệ tử thân phận, mà chính là tông môn tương lai trụ cột, chỉ sợ cũng liền phụ thân hắn cũng không muốn đi đắc tội loại người này. Hắn không thể nghi ngờ càng thêm trêu chọc không nổi. Đáng chết! Chu Linh Nhi nữ nhân kia làm sao có thể? Không đúng! Chu gia hiện tại tự thân khó đảm bảo, căn bản bất lực bận tâm Chu Linh Nhi, chẳng lẽ là này Ngụy Dịch? Khẳng định là. Sau khi đi còn muốn cho bản thiếu gia ngột ngạt, Ngụy Dịch ngươi thật là đáng chết, thật là đáng chết. bất quá, ngươi cũng lập tức liền muốn chết, ngươi cho rằng chỉ có đến Hắc Long Thành mới gặp được phiền phức. Hừ hừ, ta đã trên đường chuẩn bị cho ngươi tốt một món lễ lớn chờ ngươi. Sau một lát Vũ Văn Bắc vô tay. Rất nhanh cách đó không xa liền có một người đưa tới một cái bổ câu đưa tin. Vũ Văn Bắc đem một phong mật tín nhét vào bổ câu đưa tin chân, sau đó rất mau thả bay. Rầm rầm. Trong nháy mắt bổ câu đưa tin liền không thấy tăm hơi. Vũ Văn Bắc không khỏi cười lạnh. Khoảng cách Bá Vương Tông ước chừng ngoài mấy chục dặm một cái bình thường tiểu trấn trung. Bổ câu đưa tin bay nhảy cánh, rất nhanh rơi vào tiểu trấn trung lớn nhất trong một cái viện. Viện trung hung hăng trang hán tử trông thấy bổ câu đưa tin hạ xuống, nhất thời mắt lộ kinh hỉ. Không nói hai lời liền tóm lấy bổ câu đưa tin lấy ra mật tín, sau đó lập tức chạy vội chạy vào trong đại sảnh. Gia chủ, bổ câu đưa tin tới. Hắn lớn tiếng ồn ào hô. Nghe thấy lời này, ngồi tại chủ vị cái kia thần sắc âm trầm trung người trẻ tuổi lập tức liền đứng lên. Trong đại sảnh hắn 7-8 người cũng đều nhao nhao mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Mật thư ở đâu bên trong, mau đem tới. Trung người trẻ tuổi lập tức nói ra. Trang phục hán tử tự nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng hai tay dâng lên. Trung người trẻ tuổi tiếp nhận mật tín, hai tay run rẩy mở ra. Sau khi xem xong, hắn âm trầm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, hít một hơi thật sâu, cái này mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kích động tâm tình. Hai mắt hơi hơi nheo lại, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt trung nhất thời tuôn ra ngập trời âm ngoan sát ý. Hắn rốt cục đi ra. Tên tiểu khốn kiếp kia, rốt cục không có cách nào tiếp tục trốn ở Bá Vương Tông bên trong. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Lao thiên có mắt ta. Ta lần này muốn đào hắn ra. Rút hắn gân, còn muốn uống hắn máu. Ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho ba. Để tiết mối hận trong lòng ta ba. Vừa nói, hắn oán hận một trưởng vô dưới. Toàn bộ cái bàn oanh một tiếng, trong nháy mắt liền hóa thành tứ phân ngũ liệt. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngọ em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 110, Hắc Tâm Phu Phụ. Đại sở Nam Phương. Một vùng biển mênh mông đầm lầy địa chỗ sâu, có một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu đảo tọa lạc. Bất quá hòn đảo nhỏ này lại cũng không hoang vu. Hoàn toàn tương phản, trên hòn đảo ủng có không ít kiến trúc, từng dãy phòng ốc chặt chẽ tương liên, từng tòa tiễn tháp bảo vệ tứ phương, từ xa nhìn lại, sâm nghiêm vô cùng, giống như một cái đại quân đóng quân quân trấn pháo đài một dạng. Trên hòn đảo lui tới cũng tất cả đều là thực lực không tầm thường võ người. Một mặt hát sắc đại kỳ nên phong pháp phối, cờ xí bên trên văn khắc đầu lâu giống lộ ra càng dữ tợn. Lá cờ này, thình lình chính là Hắc Thủy Tặc biểu tượng. Mà hòn đảo này trên thực tế cũng chính là Hắc Thủy Tặc bí ẩn nhất ẩn thân xảo huyệt một trong. Hòn đảo Trung Van xin trạch viện trong đại sảnh. Ba người thần sắc bình tĩnh lẫn nhau ngồi đối diện lấy. Bên trái một bên ngồi là một đôi phu phụ. Nam tử thân thể hình thẳng tắp, bên trong ăn mặc áo mỏng, bên ngoài thì là tùy ý hất lên một kiện trường bào màu xám, tán loạn tóc dài dùng dây gai lung tung ghim lên, ăn mặc không bị trói buộc chi trung mang theo vài phần cuồng dã chi ý. Hán tướng mạo không gọi được anh tuấn, bất quá lại hết sức có hình. Đặc biệt là phối hợp gương mặt người đạo trưởng kia dài vết sẹo, càng là phá lệ để người chú ý. Cái này trung năm nam tử. Chính là Hắc Thủy Tặc Lão Đại Hắc Khôn. Về phần ngồi ở bên cạnh hắn cô gái tóc ngắn, thì là hắn phu nhân, tên không có gì biết, ở bên ngoài người khác đều là xưng nàng là xà nương tử. Mà vợ chồng bọn họ hai người liền cùng một chỗ làm theo được người xưng là Hắc Tâm Phu Phụ. Cái danh xưng này lai lịch có hai cái. Một cái là vợ chồng bọn họ hai người xác thực tay nhận tâm hắc. Làm việc xưa nay không để lối thoát, chỉ nhận tiền không nhận người, chỉ cần cấp nổi giá tiền, cơ hồ không có bọn họ không dám làm sự tình. Bọn họ những năm này dẫn theo dưới trướng Hắc Thủy Tặc bốn phía làm ác, chết trên tay bọn họ người cũng là bất kể số. Tại Nam Vương một vùng có thể nói là hung danh ngập trời, dù là tại rất nhiều tặc phỉ giặc cỏ chi chung cũng coi là danh khí cực lớn. Về phần một cái khác duyên cớ, làm theo là bởi vì bọn hắn chỗ tu luyện công pháp, tên là Hắc Khôn Bảo Điển. Nghe nói, Hắc Tâm Bảo Điển. Nguồn gốc từ Vu Mô cái động phủ bí cảnh, truyền thừa tương đương bất phàm. Cũng chính bởi vì đạt được bộ này bảo điển, hai người bọn họ tư chất thường thường người bình thường mới tu luyện trở thành võ linh điên phong cảnh giới cường đại võ người. Hai người liên dưới tay, thậm chí có thể cùng võ vương cấp khác cường giả chính diện đối cứng. Hắc Thủy Tặc những năm này sở dĩ không có bị người diệt rơi, ngược lại càng ngày càng cường đại, trừ bọn họ am hiểu trốn đông trốn tây bên ngoài, cũng cùng vợ chồng bọn họ hai người cường hãn thực lực không quan hệ. Về phần bây giờ cùng bọn hắn ngồi đối diện nhau, lại là một cái mặt trắng không râu chung người trẻ tuổi. Một thân hoa phục cẩm bào, âm nhu khí chất hết sức rõ ràng. Hẹp dài đôi mắt chung mang mấy phần nụ cười, lại khiến người ta cảm thấy càng thêm âm hàn. Người thông minh liếc một chút cũng có thể thấy được hắn lai lịch thân phận. Đại ca, đây là Bá Vương Tông bên kia truyền tới tình báo. Rất nhanh liền có một người bước nhanh đi vào đại sảnh, hướng Hắc Khôn đưa tới một phần tình báo. Hắc Khôn mở ra đến xem xét, hai mắt nhất thời nhịn không được hơi hơi nheo lại. Là Bá Vương Tông bên kia lại phái người tới. Đối diện âm nhu chung người trẻ tuổi the thế giọng nói hỏi nói, lần này phái tới hẳn không phải là đồng dạng đệ tử đi. Lục công công ngài cái này coi như đoán sai, lần này phái tới vẫn là nội môn đệ tử, mà lại là một cái vừa vào nội môn không có mấy ngày tân nhân đệ tử. Hắc Khôn phải tay run một cái, một sợi màu đỏ sậm băng lánh hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên, tay hắn trung tình báo phong thư trong khoảnh khắc liền biến thành bột phấn. Hắc Khôn lão đại ngươi âm thủy sát diễm công lực thật sự là càng phát ra tinh xảo. Lục công công thần sắc ngưng lại, cười khẽ khen. Bất quá ngươi mới vừa nói tin tức là thật. Cho dù đối với Bá Vương Tông mà nói, một cái tiểu tiểu Hắc Long Thành chưa chắc sẽ coi trọng cỡ nào, nhưng cũng không trở thành hồ đồ như vậy an bài a. Còn phải một người mới đệ tử qua đi tìm cái chết. Ha ha, nếu như Bá Vương Tông không hồ đồ lời nói, tại sao có thể có chúng ta thừa dịp cơ hội đâu? Hắc Khôn lạnh lùng mở miệng cười nói. Lập tức lại lời nói xoay chuyển, mà lại lần này phái tới người, cùng ta Hắc Thủy Tặc còn có không nhỏ khúc mắc, trước kia không rảnh trừng trị hắn, lần này hắn tự chui đầu vào lưới, hừ hừ. Tiểu tử kia nếu như muốn đi Hắc Long Thành, Thiên Trượng Nhai cũng là phải qua đường, cũng là chúng ta động thủ cơ hội tốt nhất, cách chúng ta cái này cũng không tính toán quá xa. Ngồi tại bên cạnh hắn Xà Nương Tử cũng cười khẽ mở miệng. Bất quá nàng ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh. Tiểu tử kia, sớm nên chết. Nhìn gặp hai người bọn họ sát ý nồng đậm bộ dáng, Lục công công ngược lại là nhịn không được có chút kinh ngạc, một cái Bá Vương Tông phổ thông đệ tử, cũng đáng được dạng này. Bất quá. Cái này không liên quan hắn tỉnh. Giết người ta mặc kệ, bất quá, động tĩnh tốt nhất đừng huyên náo quá lớn. Bá Vương Tông khoảng cách bên này xa nhất, có lẽ trong thời gian ngắn phản ứng không kịp. Nhưng là sát võ tông trong khoảng thời gian này nhưng thật giống như cha ra chút gì, sự tình chỉ còn lại không tới một tháng, chúng ta cũng không thể sắp thành lại bại. Lục công công nhàn nhạt cảnh cáo nói, chắc chắn sẽ không để Lục công công thất vọng. Hắc Khôn trầm giọng cam đoan, giết tiểu tử kia như là giết gà giết chó đơn giản, trước kia chỉ là không có rảnh phản ứng đến hắn, hiện tại hắn tự chui đầu vào lưới, căn bản không cần tốn nhiều sức. Người có lòng tin liền tốt, ta thất vọng ngược lại là không quan trọng. Nhưng là nếu như ba hoàng tử điện hạ thất vọng lời nói, hừ hừ. Tiếng nói chưa rơi xuống, nhưng là Lục công công cả người cũng đã giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Hắn như thế không khách khí uy hiếp, Hắc Khôn vợ chồng hai người sắc mặt cũng nhịn không được hơi hơi trầm xuống một cái. Liếc mắt nhìn nhau, hai người mắt chung cũng không khỏi đến hiện lên một tia lệ mang. Cái này tử thái giám còn thật không hổ là Quỳ Hoa lão tổ quan môn đệ tử, thân pháp tốc độ thật sự là xuất thần nhập hóa. Xa nương tử thấp giọng chửi đối nói. Yên tâm đi. Sau một tháng, chúng ta cũng không cần lại nhìn sắc mặt hắn. Nghĩ đến kế hoạch lập tức liền muốn thành công, Hắc Khôn tâm trung cũng không nhịn được phát ra một tia hỏa nhiệt. Bất quá trước đó, còn muốn trước giải quyết cái kia đáng ghét con rùa nhỏ. Cùng lúc đó, Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện. Liêu Chân Tầm lẳng lặng ngồi tại thư phòng trung. Mở ra hai tay, nhìn lấy tay trung vừa mới đạt được tình báo tin tức. Hắn trên mặt không tự chủ được phát ra một tia dị dạng thần sắc. Tiểu tử kia... không nghĩ tới rời đi tông môn cũng không khiến người ta sống yên ổn. Tôn gia, Hắc Thủy Tặc. Bất quá, hắn cùng Mạnh Bà đại nhân lúc nào kéo bên trên quan hệ? Chẳng lẽ hắn cũng đã thành giáo hay sao? Nghĩ đến vấn đề này, Liêu Chân Tầm cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Không đúng sao, Mạnh Bà lúc trước rõ ràng nói hắn không thích hợp thành giáo, ai, tính toán, những chuyện này không phải ta có thể quản được, đã Mạnh Bà đại nhân có mệnh lệnh, ngã chấp được chính là. Mà lại lần trước thiếu tiểu tử này một phần nhân tình, đáp ứng giúp hắn xuất thủ một lần, lúc này chính dễ dàng cùng một chỗ trả hết, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Liêu Chân Tầm khẽ cười một tiếng. Sau đó đi ra thư phòng, nhìn lấy ngoài cửa chờ đợi lão buộc, hắn phân phó nói, ta ra ngoài mấy ngày. Liêu Chân Tầm rất nhanh liền rời đi tông môn. Bất quá trước lúc rời đi, cũng có mấy cái bổ câu đưa tin từ tay hắn trung thả. Hết thể tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Bất quá ai là bọ ngựa ai là hoàng tước. Hoặc là ai là cái kia ve, không tới sau cùng ai nào biết đây. Có ít người xác thực không an phận a. Nửa đường một chỗ núi N trùng, Ngụy Dịch nắm lấy vừa mới rơi xuống bổ câu đưa tin, cười khẽ lẩm bẩm. Vừa nói, hắn trong mắt đen nhánh chung cũng là hàn mang chợt hiện. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 111, đợi không được người. Nguyên lai Ngụy Dịch là dự định mau chóng tiến đến Hắc Long Thành giải quyết bên kia vấn đề. Nhưng là hiện tại, hắn lại không nóng nảy, phản mà tận lực trì hoãn thời gian. Hắn vứt bỏ bên ngoài đường bằng phẳng đại đạo, cũng vứt bỏ dưới hông tuấn mã, ngược lại một đầu tiến vào dã ngoại núi N chi trung. Ngụy Dịch đây là muốn làm gì? Cày quái thăng cấp? Không sai, hắn cũng là đang cày quái thăng cấp. Một bên đi đường một bên cày quái. Những cái kia lộn xộn mọc thành bụi dã ngoại núi N chung không hề thiếu yêu thú tồn tại. Chỉ bất quá người bình thường cũng sẽ không qua trêu chọc. Bởi vì coi như giết những này yêu thú cũng không có quá thật tốt chỗ, dù sao có khả năng gặp được nguy hiểm, người bình thường đương nhiên sẽ không làm như thế. Nhưng là đối với Ngụy Dịch tới nói, những này yêu thú lại có thể hóa thành thuần túy điểm kinh nghiệm. Mà điểm kinh nghiệm cũng là hắn tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 2 một đầu, tu vi kinh nghiệm 700, thuần dương kiếm quyết võ kỹ kinh nghiệm 470. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 3 một đầu, tu vi kinh nghiệm 2000, thuần dương kiếm quyết võ kỹ kinh nghiệm 1200. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 2 một đầu, tu vi kinh nghiệm 0, thuần dương kiếm quyết võ kỹ kinh nghiệm 300. Một đường hướng về phía trước. Ngụy Dịch không có chút nào thủ hạ lưu tình. Phàm là gặp được yêu thú đều toàn bộ chém giết, thậm chí liền một số chưa tiến hóa làm yêu thú dã thú đều không có buông tha. Thịt mỗi cũng là thịt. Mà lại tướng tương đối ít thấy yêu thú cấp 2 yêu thú cấp 3, những phổ thông dã thú đó số lượng ngược lại càng nhiều. Dù sao những này dã ngoại dày đặc N cũng không phải là cái gì yêu khí nồng đậm chi địa, tránh thức cường đại yêu thú cũng sẽ không ở lại đây. Đối với Ngụy Dịch tới nói, cái này cũng đúng lúc. Tránh thức loại kêu B cấp SS cường đại yêu thú, hắn hiện tại cũng chơi không lại. Chỉ có thể giết chút đê giai yêu thú thăng cấp. Một đường tay quái, Ngụy Dịch tu vi kinh nghiệm không ngừng gia tăng. Lại thêm nguyên lai chống không kinh nghiệm châu trung còn thừa lại hơn 3 vạn kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền kiếm đủ 5 vạn, thuận lợi tấn thăng lục giai đại võ sư cảnh giới. Điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng, hắn cách thất giai đại võ sư cảnh giới cũng càng ngày càng gần. Ngay tiếp theo thuần dương kiếm quyết điểm kinh nghiệm cũng đồng dạng phi tốc đề bạt, nguyên lai chỉ là V12, rất nhanh liền thăng giai đến V13, đồng thời hướng về V14 rảo bước tiến lên. Chỉ cần thuần dương kiếm quyết đạt tới mát cấp V20, liền có hy vọng lĩnh ngộ thuần dương kiếm ý, Ngụy Dịch tràn đầy chờ mong, tâm trung nhiệt tình càng đầy. Dạng này thực lực cấp tốc tăng trưởng phía dưới, Ngụy Dịch cũng không chút nào cảm giác dã rời mệt nhọc, dù sao hắn chuẩn bị các loại khôi phục bổ sung đan dược rất nhiều, cũng căn bản không cần lo lắng trạng thái vấn đề. Ngẫu nhiên thừa dịp ban đêm thời gian, còn tu luyện một chút mới được đến Hỏa Diễm Thối Thể Quyết cùng Long Tượng Quyền. Hỏa Diễm Thối Thể Quyết dùng xích tinh chân diễm thối thể, Ngụy Dịch thân thể tố chất đề bạt hết sức rõ ràng, liền trước đó một số tan nhập thể nội chưa hấp thu luyện hóa thượng cổ yêu huyết năng lượng, tại xích tinh chân diễm không ngừng thối luyện ở dưới, cũng đều bị một lần nữa hấp thu, Ngụy Dịch thể phách lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Mà thân thể lực lượng trở nên mạnh hơn, Long Tượng Quyền tu luyện cũng vô cùng thuận lợi. Nếu như không phải Ngụy Dịch dưới mắt tập trung tinh thần để bạt thuần dương kiếm quyết đẳng cấp, không có dư thừa kinh nghiệm phân cho Long Tượng Quyền, Long Tượng Quyền uy lực cũng tuyệt đối sẽ tại thời gian ngắn tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Bất quá tại Ngụy Dịch cày quái thăng cấp sảng khoái thời điểm, Tôn gia những người kia lại là chờ đến nôn nóng bất an. Sớm tại vài ngày trước đạt được Vũ Văn Bắc tin tức truyền tin, Tôn Chấn Sơn liền mang theo bọn họ liền từ trung núi chạy tới, một đường ra roi thúc ngựa, sau đó ngay tại Bá Vương Tông ngoài mấy chục dặm một cái trấn nhỏ trung chờ đợi tin tức. Bọn họ đương nhiên không dám ở Bá Vương Tông phụ cận động thủ. Tôn Chấn Sơn tuy nhiên hận cực Ngụy Dịch, muốn chết thay qua Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Uyên hai người huynh đệ báo thù rửa hận, nhưng hắn cũng không có khả năng đem toàn bộ Tôn gia đều bồi đi vào. Cho nên biết được Ngụy Dịch rời đi Bá Vương Tông về sau, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà chính là lặng lẽ sớm ở nửa đường thượng đẳng lấy. Tính toán đợi Ngụy Dịch xuất hiện thời điểm, ra lại bất ngờ đem chém giết. Hắn một cái võ vương cấp cường giả tự mình dẫn đội, lại thêm còn có mấy cái võ linh cùng 10 cái đại võ sư, đối phó Ngụy Dịch một cái nho nhỏ đại võ sư. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại Tôn Chấn Sơn muốn đến, Ngụy Dịch căn bản chính là mọc cánh khó thoát, hai kiếp khó thoát, tuyệt đối trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Nhưng vấn đề là, Tôn Chấn Sơn chờ a chờ. Liên tiếp các loại vài ngày, lại ngay cả Ngụy Dịch bóng dáng đều không nhìn thấy. Tiểu tử này đến chuyện gì xảy ra? Tôn Chấn Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chờ đến trông mòn con mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử kia làm sao còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ hắn là bác sĩ đại kiệu chậm rãi dơ lên tới à? Mấy cái khác địa phương có phát hiện hay không tiểu tử kia bóng dáng? Tôn Chấn Sơn lạnh lùng hỏi. Hắn chỗ chở con đường này là Ngụy Dịch có khả năng nhất bước đi. Mặt khác mấy đầu trên đường cũng đều sắp xếp người nhìn chằm chằm. Đều không có. Nếu như phát hiện tiểu tử kia lời nói, khẳng định sớm đã có tin tức truyền về. Phía sau hắn một tên Tôn thị võ người lắc đầu đáp. Nay đến là chuyện gì xảy ra? Tôn Chấn Sơn chừng hai mắt một cái, mắt thấy liền muốn nổi giận. Hắn đúng là bị dày vò đến sắp nổi điên. Hai đứa con trai đều chết tại Ngụy Dịch trên tay, cái này hiện tại mỗi lúc trời tối nằm mộng cũng nhớ muốn đem Ngụy Dịch rút ra đào gân. Ngay từ đầu Ngụy Dịch trốn ở Ngụy gia, hắn không có cách nào báo thù, về sau Ngụy Dịch trở về Thật Võ học viện, hắn còn chưa kịp động thủ, Ngụy Dịch lại chạy vào Bá Vương Tông bên trong, hắn càng thêm không có cách nào động thủ. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến Ngụy Dịch rời đi Bá Vương Tông, có cơ hội động thủ, vậy mà tìm không thấy người. Tôn Chấn Sơn giờ phút này đều hận không thể đem phụ cận lật cái hướng lên trời. Chẳng lẽ còn có hắn đường nhỏ hay sao? Có người hoài nghi nói. Hẳn không có đi. Cũng khó nói. Khả năng chúng ta không có phát hiện. Tôn thị mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Ngụy Dịch căn bản liền không có đi đường lớn, mà chính là trực tiếp tiến vào dã ngoại núi N bên trong. Bọn họ các loại trên đại đạo lại làm sao có thể đợi đến Ngụy Dịch xuất hiện. Nếu không, qua thiên trượng ngai chờ lấy hắn. Thiên trượng ngai muốn đi Hắc Long Thành phải qua đường, nơi đó cũng chỉ có một con đường, căn bản không có thứ hai con đường có thể tuyển. Chỉ cần tiểu tử kia không buông bỏ Bá Vương Tông nhiệm vụ, liền khẳng định phải từ nơi đó đi qua. Một cái Tôn thị võ người nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra. Tốt. Vậy liền qua thiên trượng ngai chờ hắn. Tôn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng nói nói. Ta cũng phải nhìn tiểu tử kia có thể kéo tới khi nào. Bọn họ như thế nhất đẳng. Lại là 10 ngày quá khứ. 10 ngày sau, Ngụy Dịch mới rốt cục xuất hiện tại thiên trượng nhai phụ cận. Dù sao có nhiệm vụ tại thân, hắn coi như trì hoãn thời gian, cũng không thể một mực mang xuống. Bất quá thời gian 10 ngày không ngừng cày quái thăng cấp, Ngụy Dịch thu hoạch đã vô cùng cự đại. Tu vi thuận lợi đột phá đến bát giai đại võ sư cảnh giới. Thời gian 10 ngày liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Dạng này tốc độ tuyệt đối vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Thuần Dương kiếm quyết cũng bị khổ luyện đến V19 đẳng cấp. Đằng sau muốn đạt tới V20, phải nhờ vào chính hắn lĩnh ngộ đột phá. Còn có ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp, tại những ngày này không ngừng thi triển sử dụng dưới, cũng lần nữa càng tiến một bước, đạt tới V22 đẳng cấp. V22 ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp, thân pháp tốc độ càng là đạt tới một cái vô cùng kinh người trình độ. Về phân hỏa diễm thối thể quyết cùng long thượng quyền, cũng đều có không nhỏ để bạn. Cùng rời đi Bá Vương Tông thời điểm so sánh, Ngụy Dịch thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa hiểm trở vô cùng thiên trượng ngai, Ngụy Dịch trên mặt không có nửa điểm thần sắc khẩn trương, ngược lại một mảnh thản nhiên, rất nhanh liền cất bước đi thẳng về phía trước. Đản. Chương 112, ta muốn sống dốc thì ngươi. Gia chủ, tiểu tử kia xuất hiện. Thiên trượng ngai một chỗ đỉnh núi, một cái Tôn thị võ người chạy vội mà tới, hơi hơi không người, đối Tôn Chấn Sơn trầm giọng báo cáo. Nghe thấy lời này, ngồi dưới đất đã trông mòn con mắt gần thành pho tượng Tôn Chấn Sơn nhất thời thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía này báo cáo Tôn thị võ người. Hai con mắt trợn thật lớn, tràn ngập khó có thể tin biểu lộ. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, gần nhất già nua mười mấy tuổi khuôn mặt lập tức tỏa ra trước đó chưa từng có hào quang. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh âm hắn vậy mà không tự giác mang theo vẻ run rẩy. Trông thấy ngày xưa cường thế vô cùng gia chủ vậy mà biến thành trước mắt bộ dáng này, tên kia Tôn thị võ người tâm trung không khỏi chua xót, đối Ngụy Dịch hận ý cũng không khỏi càng thêm một điểm, lập tức thêm đại thanh âm hồi bẩm nói, khởi bẩm gia chủ, này Ngụy Dịch đã tiến thiên trượng nhai phạm vi, tam trưởng lão mang theo người khác chính đang ngó chừng hắn. Tiểu tử kia, rốt cục xuất hiện. Tôn Chấn Sơn giờ phút này rốt cục khôi phục lại, trên mặt nhất thời hiện ra vô pháp kiềm chế cuồng hỉ biểu lộ. Chờ nhiều ngày như vậy, hắn thậm chí đều phỏng đoán Ngụy Dịch này tên nhóc khốn nạn có phải hay không đã bỏ đi Hắc Long Thành nhiệm vụ, hoặc là sớm được cái gì tin tức, từ hắn địa phương đường vòng tiến đến Hắc Long Thành, hắn đều nhanh muốn nhịn không được từ bỏ. Đợi 10 ngày. Chỉ một chút thời gian 10 ngày. Nay 10 ngày hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng chờ đợi tra tấn cùng dày vò. Cũng may, hết thảy vất vả nỗ lực đều không có uổng phí, này tên nhóc khốn nạn rốt cục vẫn là xuất hiện. Tốt tốt tốt, tiểu tử kia rốt cục vẫn là xuất hiện. Không có uổng phí các loại, ha ha ha. Tôn Chấn Sơn lên tiếng cùng thiếu. Chung quanh hắn Tôn thị võ người cũng đều nhao nhao cười rộ lên. Bất quá mỗi người nụ cười chung đều là mang theo vài phần giữ tợn ngoan lệ vị đạo. Đối với Ngụy Dịch, bọn họ những này Tôn gia người không có người nào không hận thấu xương. Đã này tên nhóc khốn nạn đã xuất hiện, vậy chúng ta cũng không cần đợi thêm. Chúng ta qua thu hắn mạng chó. Lúc này, Tôn Chấn Sơn cũng hoàn toàn khôi phục Tôn gia gia chủ uy nghiêm. Hắn dù sao cũng là một vị tiếng tăm lừng lây võ vương cấp cường giả, hơi nheo cặp mắt lại, đôi mắt thâm thúy chung đều là băng lãnh thấu xương sát ý ngút trời. Đi. Vừa mới nói xong, hắn dẫn đầu xuất động, cả người trực tiếp đằng không mà lên. Hắn mấy tên võ linh cấp cường giả cũng đồng dạng lựa chọn ngự không phi hành, theo sát tại Tôn Chấn Sơn về sau. Về phần còn lại những đại đó võ sư, cũng đều từng cái thi triển thân pháp, tại trên vách núi cấp tốc lấp lóe nhảy lên, cùng một chỗ hướng về Ngụy Dịch chỗ phương hướng phi tốc chạy gấp mà đi. Xoạt 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 xoạt. Thân ảnh lấp lóe. hiểm trở dốc đứng trên vách núi rất nhanh liền xuất hiện từng cái thân ảnh. Có đứng tại rìa vách núi, có đứng tại cự thạch đỉnh đầu, có càng là trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung. Hơn 10 tên đến từ Tôn gia tinh nhuệ võ người, rất nhanh liền đem Ngụy Dịch đoàn đoàn bao vây đứng lên, tất cả mọi người con mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, mỗi người quanh thân đều là lôi cuốn lấy sôi trào mãnh liệt nồng đậm sát khí. HTTP. Giống như ùn ùn kéo đến đồng dạng khí thế khủng bố, lập tức liền hướng về Ngụy Dịch điên cuồng nghiền ép lên qua. Ngụy Dịch thân thể khẽ run lên, không tự chủ được dừng bước lại. Sau đó ngẩng đầu lên, hơi hơi nhếch miệng lộ ra một cái dày đặc nụ cười, lấy một loại không khỏi ngữ khí mở miệng nói, "Đợi lâu, các vị. Ngụy Dịch, ngươi có biết hay không? Chúng ta vì chờ ngươi, đã ở chỗ này chờ chỉnh một chút thời gian 10 ngày." Tôn Chấn Sơn mặt âm trầm bàng đứng tại Ngụy Dịch đối diện, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh mở miệng nói ra, "Các ngươi chỉ sợ không nghĩ tới ta lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi a. Có phải hay không đã sợ hãi đến nói ra lời? Ngươi không cần cố ý giả trang ra một bộ chấn định bộ dáng tới. Không nghĩ tới bị ngươi xem thấu. Không sai, ta đã sợ hãi đến sắp toàn thân run rẩy." Ngụy Dịch khỏe miệng lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng, trương trạc đàng hoàng nói ra. Bất quá hắn trên mặt này không quan trọng tùy ý biểu lộ, lại cùng miệng chung nói ra lời nói hình thành so sánh rõ ràng. Cũng làm cho người cảm thấy càng thêm châm trọng. Tôn Chấn Sơn sắc mặt khó coi, lập tức lạnh hừ một tiếng. "Hừ, ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì tâm cơ mưu kế, muốn tìm cơ hội thoát thân. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Nơi này vách núi treo leo, ngươi căn bản không có hắn đường có thể đi. Ta hai đứa con trai đều chết tại trên tay ngươi, ngươi hôm nay nhất định phải cho bọn hắn đền mạng. Ngụy Dịch, ngươi biết không? Ta hiện tại mỗi lúc trời tối nằm mơ đều đang nghĩ lấy làm sao tra tấn ngươi để ngươi thống khổ để ngươi chết đi." Nói nói, Tôn Chấn Sơn toàn bộ khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Hắn chỉ có hai đứa con trai, thế nhưng là hai đứa con trai đều chết tại Ngụy Dịch trên tay, đối với Ngụy Dịch hận ý, hắn đã đạt tới không cách nào hình dung cấp độ. Vừa nhìn thấy Ngụy Dịch, cả người hắn tâm tình đều trở nên có chút điên cuồng. "Gia chủ, xin cho phép ta bên trên đi giải quyết tiểu tử này." Lúc này, bên cạnh hắn một cái trung năm đại hán đột nhiên quỳ cầu đạo. Tôn Chấn Sơn quay đầu nhìn lại. Thỉnh cầu tên người gọi Tôn Đông, tộc trung đứng hàng lão tam, gia tộc tiểu bối một mực gọi hắn là Đông Tam Thúc. Hắn là Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Nguyên hai người trương một cái sư phụ, bởi vì hắn không có con nối dõi, cho nên một mực đem Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Nguyên coi như chính mình ra, đối với giết chết hai người Ngụy Dịch, hắn cũng là hận đến thực chất ở bên trong. "Lưu hắn một hơi, ta phải từ từ tra tấn hắn." Tôn Chấn Sơn trầm giọng phân phó nói, thật vất vả bắt được Ngụy Dịch, hắn tự nhiên không nguyện ý để Ngụy Dịch bị chết quá dễ dàng quá sảng khoái, hận không thể chậm rãi lăng trì mới tốt. "Vâng, gia chủ, ta nhất định khiến hắn dở sống dở chết." Tôn Đông lập tức tuân mệnh, đồng thời tu vi hoàn toàn bạo phát, thập giai đại võ sư cảnh giới. Trừ Tôn Chấn Sơn cùng mấy cái kia võ linh cảnh giới Tôn gia trưởng lão bên ngoài, ở đây Tôn thị võ người chung là thuộc hắn thực lực tu vi mạnh nhất. Đây cũng là Tôn Chấn Sơn yên tâm để hắn cầm xuống Ngụy Dịch nguyên nhân chỗ. Tôn Đông lập tức song tay nắm chặt đại kiếm, từng bước một hướng về Ngụy Dịch đi qua. "Thằng con hoang, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ngươi rốt cuộc không có cách nào đắc ý, không có cách nào phép lối. Ta hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta muốn ngươi xuống địa ngục qua cho Văn Tông cùng Văn Nguyên làm bạn." Tôn Đông mỗi đi một bước liền nói câu nào. Mỗi đi một bước trên thân sát ý liền càng phát ra nồng đậm một điểm. Đi đến Ngụy Dịch trước người thời điểm, hắn toàn thân trên dưới sát ý đã đạt tới một cái đỉnh phong trình độ, quanh thân sát khí phun trào phía dưới, chung quanh khí lưu đều ẩn ẩn có chút bắt đầu vặn mẹo. Hắn hai con mắt càng trở nên một mảnh đỏ thẫm, giống như đáng sợ hung thú đôi mắt một dạng. Ánh mắt chung đều là hung ác tàn bạo thần sắc. "Nói xong sao?" Ngụy Dịch thần sắc bình thản hỏi hắn một câu. "Nếu như nói xong lời nói, ta liền đưa ngươi xuống dưới gặp bọn họ, dù sao ngươi nghĩ như vậy bọn họ." Lời còn chưa dứt, Ngụy Dịch thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Hư không tiêu thất một dạng, quỷ dị tới cực điểm. Bá. Trứng mắt kiếm quang đột nhiên lập lòe mà lên. Ngụy Dịch thân ảnh xuất hiện tại Tôn Đông trước người, không có một chút dư thừa động tác, vô cùng đơn giản cũng là một kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất hung hăng chém xuống tới. Huyết quang chợt hiện. Đản. Chương 113, Quỷ mị thân pháp. Thiên hạ võ công không gì không phá, duy nhanh không phá. Tốc độ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như phóng nhãn thiên hạ lời nói, Ngụy Dịch tốc độ còn xa còn lâu mới được xưng là đã đạt đến cực hạn mức độ. Nhưng là đối với hắn bây giờ cảnh giới tới nói, là một tên đại võ sư cảnh giới võ người, hắn nhưng không kém là mấy đã đạt tới mức cực hạn tình trạng. Tối thiểu ở đây 10 cái Tôn thị tinh anh võ người, không có người ngờ tới Ngụy Dịch tốc độ hội khủng bố như vậy, đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bao quát võ vương cảnh giới Tôn Chấn Sơn cũng đều là giống nhau. Đây chính là V22 ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp chỗ kinh khủng. Cơ hồ nháy mắt trong nháy mắt, Ngụy Dịch liền đã xuất hiện tại Tôn Đông trước người. Nhớ ngày đó Ưng Vương Lưu Tông sở dĩ bị vô số người xưng là Ưng Vương, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì hắn nắm giữ ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp này môn vô cùng cường đại thân pháp võ kỹ. Ngụy Dịch hiện tại tuy nhiên vẫn còn so sánh không Ưng Vương Lưu Tông, nhưng là đối với người bình thường tới nói, hắn thân pháp tốc độ tuyệt đối đã được xưng tụng là kinh hãi thế tục. Tôn Chấn Sơn chưa kịp phản ứng, Tôn Đông tự nhiên cũng chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Ngụy Dịch một kiếm kia hung hăng chém xuống tới, sắc bén kiếm nhận thật sâu chém vào bả vai hắn bên trong, khoan tim thấu xương đau đớn lập tức liền để Tôn Đông tỉnh táo lại. A, Tôn Đông trong nháy mắt khỏe mắt, một đôi mắt trợn thật lớn. Ngụy Dịch thậm chí đều có thể thấy rõ hắn nhãn cầu đồng tử bên trên chỗ dày đặc này từng đầu giữ tợn tơ máu. Trong chớp nhoáng này, Tôn Đông trong đầu trống rỗng, căn bản nghĩ không ra hắn, chỉ là phản xạ có điều kiện lập tức dùng hai tay gắt gao bắt lấy Ngụy Dịch chém xuống đến bảo kiếm. Máu tươi tại lòng bàn tay trung chảy xuôi, thân thể không ngừng chìm xuống. Tôn Đông cũng không dám có chút lười biếng, điên cuồng cắn răng chống đỡ lấy bảo kiếm không cho nó chém xuống tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi một kiếm này thật chém xuống đến, vậy hắn chỉ sợ cũng hoàn toàn phế. Đáng tiếc là, hắn muốn ngăn cản, Ngụy Dịch lại sẽ không để hắn toàn nguyện. Tay trái trong nháy mắt cũng động, hai tay cùng nhau bắt lấy chuôi kiếm, cùng nhau nắm chặt bảo kiếm, sau đó đột nhiên bạo phát dùng lực. Ngụy Dịch đôi mắt chung tất cả đều là lạnh lùng thần sắc, không có nửa điểm thương hại đồng tình ý tứ. Gầm thét thời khắc, hắn lập tức bạo phát thân thể toàn bộ lực lượng. Chuyện cua. Tui VN trái tim đen đu ám từ lần trước hấp thu thượng cổ yêu huyết về sau, lại thêm trong khoảng thời gian này tu luyện hỏa diễm thối thể quyết, Ngụy Dịch lực lượng cơ hồ một ngày biến một cái dạng, có lẽ còn so ra kém loại kia chuyên môn luyện thể võ người, nhưng là đối với phổ thông võ người mà nói, hắn tuyệt đối coi là lực lượng cường đại. Tôn Đông căn bản là không có cách phản kháng. Anh hùng kiếm cứ như vậy thẳng chạm xuống, máu tươi biểu tung tóe. Tôn Đông nguyên cả cánh tay cứ như vậy cùng thân thể tách ra tới. A, Tôn Đông trực tiếp lăn trên mặt đất, tiêu thê lương thảm thiết quanh quẩn toàn bộ sơn nhai không gian. Trông thấy tình cảnh như vậy, những tôn thị đó võ người cả đám đều nhịn không được ngây người. Thực quá trình này nói đến rất dài, trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh, người khác muốn ngăn cản cũng không kịp. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, Tôn Đông đã mất đi một cái cánh tay trên mặt đất kêu thảm lăn lộn. Thập giai đại võ sư cảnh giới Tôn Đông vậy mà không phải trước mắt tiểu tử này địch. Dạng này kết quả không chỉ có vượt quá người khác ngoài dự liệu, liền liền nguyên bản đối Tôn Đông tràn đầy lòng tin Tôn Chấn Sơn cũng căn bản không nghĩ tới. Thật sâu nhìn Ngụy Dịch liếc một chút, Tôn Chấn Sơn đè xuống trong lòng chấn kinh, thay vào đó thì là càng thêm âm trầm tàn nhẫn mãnh liệt sát ý. Giết hắn. Tôn Chấn Sơn tay phải vung lên. Hơn 10 tên Tôn thị võ người lập tức đồng loạt ra tay. Mấy cái võ linh cộng thêm 10 cái đại võ sư cùng một chỗ liên hợp xuất thủ đối phó một cái đại võ sư cảnh giới người trẻ tuổi. Đây cũng không phải là lấy lớn hiếp nhỏ, mà là hoàn toàn nghiền ép, nếu như là trước đó lời nói, bọn họ có lẽ sẽ còn cố kỵ mặt mũi không dạng này, nhưng là Tôn Đông thảm trạng nhưng lại làm cho bọn họ quên mất đây hết thảy. Dưới mắt tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết tiểu tử này. Thậm chí liền liền Tôn Chấn Sơn dạng này võ vương cảnh giới đáng sợ cường giả, cũng chậm rãi triển lộ ra tu làm lực lượng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Thằng con hoang, đi chết đi. Một vị võ linh cảnh giới Tôn gia trưởng lão trực tiếp liền triệu hồi ra võ hồn. Lần này vô luận như thế nào không thể bỏ qua hắn. Tiểu tử, chết cho ta chết chết chết. Phía trước nhất một vị võ linh cấp cường giả hoàn toàn bạo phát tu vi, toàn thân trên dưới đều bị chân khí năng lượng hoàn toàn kiện hàng, song tay nắm chặt xích sắc đại đao, hung hăng hướng về Ngụy Dịch vào đầu chặt chém xuống tới. Còn lại hai vị võ linh cấp cường giả cũng không có thủ hạ lưu tình, gắt gao ngăn trở Ngụy Dịch hai bên né tránh không gian. Ngoài ra còn có 10 cái đại võ sư đồng loạt ra tay. Dạng này xâm nghiêm tử cục, đừng nói là đại võ sư, liền xem như tầm thường võ linh cấp cường giả cũng căn bản không có cách nào ứng phó. Chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Tiểu tử, chết đi. Tôn Chấn Sơn cũng cắn răng thấp hống. Thế nhưng là ngay lúc này, Ngụy Dịch thân ảnh lại quỷ dị bắt đầu vặn mẹo, giống như ánh sáng mặt trời khúc xạ hiện tượng một dạng, một trận quỷ dị vặn mẹo. Hắn thân ảnh vậy mà trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Liên tục mấy người công kích đều hoàn toàn vô hụt. Tất cả mọi người tựa hồ cũng sở không tới Ngụy Dịch cạnh góc một dạng. Cái này sao có thể? Tiểu tử này thân pháp. Bọn họ chưa từng gặp qua dạng này thần diệu quỷ dị thân pháp võ kỹ. Tiểu tử, đi chết đi. Lúc này, Tôn Chấn Sơn cũng kìm nén không được, rốt cục xuất thủ. Hắn đường đường võ vương cấp khác tồn tại, dù là phóng nhãn toàn bộ đại sở vương triều cũng tuyệt đối coi là cường giả hạng nhất. Bây giờ lại đối một cái nho nhỏ đại võ sư xuất tay, đối với Tôn Chấn Sơn mà nói, đúng là trước đó chưa từng có. Nhưng là hắn giờ phút này căn bản không có hắn ý nghĩ, cùng hắn những tôn thị đó võ người một dạng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết cái này tên nhóc khốn nạn. Tôn Chấn Sơn vừa ra tay, đúng là thạch phá thiên kinh, dù là không có triệu hoán võ hồn, vẫn như cụ khủng bố cùng cực. Vẹn vẹn là này võ vương cảnh giới khí thế khủng bố, liền đem ngụy dịch thân thể trùng kích đến có chút lung lay sắp đổ. Đối mặt võ linh, hắn có lẽ còn có một chút năng lực chống cự. Nhưng là đối mặt võ vương, thật sự là cách biệt quá xa. 90% trở lên võ người cả một đời đều khó có khả năng đạt tới cảnh giới này. Võ vương cảnh giới, quả nhiên kinh người. Ngụy dịch không có ngốc đến cùng Tôn Chấn Sơn qua liều mạng. Lập tức thôi động lên hoàng kim huyết mạch lực lượng, một mặt ngăn cản được đối phương khí thế đáng sợ, một mặt khác, toàn lực vận chuyển ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp. Muốn giết ta, các ngươi muốn trả giá đắt. Ngụy dịch tránh đi Tôn Chấn Sơn cùng mấy vị kia võ linh cấp cường giả, chuyên môn tìm tới những đại đó võ sư. Đi chết đi cho ta. Mắt cấp đoạt mệnh thập tam kiếm thi triển đi ra, những này phổ thông đại võ sư căn bản là không có cách chống cự. Xoạt 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 xoạt. Kiếm sáng long lánh. Cơ hồ mỗi một dưới kiếm qua đều có một tên tôn thị võ người bị thương tổn, thậm chí có trực tiếp liền bị ngụy dịch một kiếm chém giết. Đoạt mệnh thập tam kiếm xác thực không hổ là giết người đoạt mệnh kiếm pháp. Thế nhưng là Tôn Chấn Sơn cùng những cái kia võ linh cấp võ người nhưng căn bản không làm gì được ngụy dịch. Không phải đánh không lại, mà chính là thân pháp đuổi không kịp. Cho dù Tôn Chấn Sơn bàn về thân pháp xảo diệu, cũng so ngụy dịch kém một cái cấp bậc. Lại thêm có hắn tôn thị võ người ngăn cản, Tôn Chấn Sơn khắp nơi cố kỵ ngược lại không thi triển được. Đều cút ngay cho ta. Ta tới giết hắn. Tôn Chấn Sơn nhịn không được giống giận gào thét. Trong nháy mắt tu vi hoàn toàn bạo phát, một trận khủng bố khí lãng hướng về ngụy dịch bao phủ mà đi. Đản. Chương 114, dị hỏa giao phong. Nghe thấy Tôn Chấn Sơn mệnh lệnh, những tôn thị đó võ người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế bọn họ dạng này cũng biệt khuất vô cùng. Những đại đó võ sư không phải ngụy dịch đối thủ, mà những cái kia võ linh cấp võ người hết lần này tới lần khác thân pháp tốc độ lại đuổi không kịp ngụy dịch. Cùng dạng này, phản chẳng để Tôn Chấn Sơn một người tới đối phó ngụy dịch. Rất nhanh bọn họ liền nhao nhao tản ra, cùng ngụy dịch kéo dài khoảng cách. Bọn họ nói thế nào cũng không phải người yếu, truy sát ngụy dịch làm không được, nhưng là cùng ngụy dịch giữ một khoảng cách vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá cứ như vậy, nhưng cũng chẳng khác gì là từ bỏ đối ngụy dịch vây quanh. Mắt thấy dạng này tình huống, ngụy dịch không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy. Căn bản không có một điểm lưu lại tử chiến dũng khí. Thậm chí một bên chạy trốn còn một bên bắn tiếng chào phúng. Một đám rác rưởi, các ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi, lấy nhiều khi ít đều thắng không. Đã chủ động để cho ta đi, vậy ta liền không khách khí. Đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Ngụy dịch cất tiếng cười to. Sau đó cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như hùng ứng vút không, trong chớp mắt vọt ra mấy trượng chi cự ly xa, hướng về dưới núi cấp tốc bỏ chạy. Tôn Chấn Sơn đơn giản hận đến cắn nát hàm răng. Bọn họ nhiều người như vậy bao vây ngụy dịch không thành, ngược lại hao tổn mấy người tay, hiện tại lại để cho ngụy dịch có cơ hội chạy trốn, đơn giản ném quá mất mặt. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Nếu như lần này thật làm cho ngụy dịch cho trốn, Tôn Chấn Sơn đoán chừng tự sát tâm đều có. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lập tức liền điên cuồng đuổi theo. Hắn những tôn thị đó võ người tự nhiên cũng đều theo sát ở phía sau. Mười mấy người cứ như vậy cùng một chỗ điên cuồng hướng về dưới núi chạy như bay. Thằng con hoang, ngươi trốn không? Ngươi một cái nho nhỏ đại võ sư, làm sao có thể từ trong tay của ta chạy thoát? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trung thực nhận mệnh, dạng này tối thiểu có thể thiếu thụ điểm tra tấn, bằng không đợi ta đưa ngươi bắt giữ, nhất định khiến ngươi hối hận sinh trên đời này. Tôn Chấn Sơn ở phía sau không ngừng gầm thét. Tham dò dùng dạng này phương pháp đến tan rã ngụy dịch đấu trí. Tôn Chấn Sơn, ngươi lão già chết tiệt này, chỉ bằng ngươi cũng muốn đuổi tới ta, kiếp sau đi. Đường đường võ vương lại ngay cả ta một cái đại võ sư đều không làm gì được, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khối đầu hũ đập đầu chết tính toán. Ta sẽ không hối hận sinh ở trên đời này, chỉ sẽ hối hận lúc trước không có đem ngươi bắn ở trên tường. Ngụy dịch cũng không phải loại kêu mắng không nói lại người. Hoàn toàn tương phản. Hắn cuồng phún đứng lên không có chút nào dây. Tôn Chấn Sơn lúc nào trải qua dạng này chiến trận, nghe thấy ngụy dịch những này trào phúng vũ nhục, hắn toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ tía. Cái trán gân xanh lập tức nô lên. Hai con mắt bên trong đều nhanh phun ra lửa. Cũng không nói nhảm nữa, chỉ là liều mạng một dạng hướng về ngụy dịch điên cuồng đuổi theo. HTTP. Hắn nói thế nào cũng là võ vương cấp khác tồn tại, tuy nhiên nắm giữ thân pháp võ kỹ không bằng ngụy dịch, nhưng là tu vi cảnh giới lại thắng qua ngụy dịch rất nhiều, dạng này toàn lực bạo phát xuống. Rất nhanh liền rút ngắn cùng ngụy dịch ở giữa khoảng cách. Lao ra hỏa này còn bạo phát. Ngụy Dịch sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng bỏ vào trong miệng một nắm lớn khôi phục đan dược, sau đó bú sữa thoải mái đều xuất ra, cũng liều mạng hướng về phía trước phi nước đại. Bởi như vậy, hai người khoảng cách ngược lại là lại kéo xa không ít. Bất quá thời gian một dài, đại võ sư cảnh giới Ngụy Dịch hiển nhiên hao tổn bất quá võ vương cảnh giới Tôn Chấn Sơn, đây là Tôn Chấn Sơn có năm chắc bắt lấy Ngụy Dịch khí chỗ. Có thể ngay lúc này, biến cố phát sinh. Đông nhiên trước mắt ánh sáng tối xâm lại, mấy chục đạo thân ảnh cản tại đường đi phía trước bên trên. Mỗi người đều là hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không phải dễ sống chung nhân vật. Dẫn đầu phía trước là một nam một nữ, thình lình chính là đến từ Hắc Thủy Tặc Lao Đại Hắc Khôn cùng hắn phu nhân Xà Nương Tử. Trông thấy Ngụy Dịch quần quận mà tới, Hắc Khôn lập tức liền đem hắn nhận ra, dù sao giống Ngụy Dịch dạng này ba phen mới bận để Hắc Thủy Tặc ăn thiệt thòi người thực sự không nhiều, Ngụy Dịch cũng sớm đã bên trên Hắc Thủy Tặc số đen. "Tiểu tử, đây là chính ngươi đưa tới cửa. Có thể thì không thể trách ta." Hắc Khôn mắt trung phát ra một tia âm trầm vẻ ngoan lệ, không nói hai lời, trong nháy mắt liền lao ra. Sau đó trực tiếp nhất quyền hung hăng đánh tới hướng Ngụy Dịch trái tim yếu điểm bộ vị. Hiển nhiên là muốn phải lập tức kết thúc Ngụy Dịch sinh mệnh. Ngụy Dịch thấy thế cũng không nhịn được trong lòng giật mình, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hắc Khôn đánh bất ngờ thật sự là tới quá đột ngột cũng quá cấp tốc, hắn muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể cắn răng nhất quyền nên đón. "Cút cho ta!" Huyết mạch lực lượng bạo phát, Ngụy Dịch một quyền này cũng vận dụng Thất Sát quyền tuyệt chiêu, bảy sát chi khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Hai người quyền đầu đụng nhau. Bành một tiếng ngột ngạt vang vọng. Hắc Khôn lui ra phía sau nửa bước, mà Ngụy Dịch lại là liền lùi lại 7-8 bước nhiều. Khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, khoe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. "A." Bất quá cho dù là dạng này, Hắc Khôn vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Hắn vừa rồi tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng đã xuất ra 7-8 phần công lực, dựa theo hắn ý nghĩ, dạng này đối phó một cái nho nhỏ đại võ sư đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Thật không nghĩ đến là, một quyền này của hắn vậy mà không thể cầm xuống Ngụy Dịch, ngược lại hắn còn bị bước lui nửa bước. "Có chút ý tứ." Hắc Khôn khẽ cười một tiếng. Hắn dù sao cũng là Hắc Thủy Tặc đại đương gia, cũng là hung danh hiển hách cường giả. Tuy nhiên đồng dạng đều là võ linh cảnh giới, nhưng hắn nhưng so sánh Tôn gia những cái kia võ linh cảnh giới võ người mạnh xa không chỉ một cấp bậc mà thôi, thậm chí liền Bá Vương Tông Long Cửu Uyên cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Lời nói âm vang lên đồng thời, Hắc Khôn phải giơ tay lên, nhất thời một đạo u lanh quang mang lóe ra tới. Ngay sau đó một đạo ngọn lửa màu đỏ sầm lập tức lượn vòng mà lên, hóa thành một đầu hỏa xà hướng về Ngụy Dịch cắn xé mà đi. "Dị hỏa!" Ngụy Dịch hai tròng mắt bỗng nhiên ngưng tụ, không chút do dự lập tức liền thôi động lên thể nội xích tinh chấn diễm. Trong nháy mắt một đạo xích hồng sắc như là như lưu ly hỏa diễm trường xà liền từ Ngụy Dịch thể nội chui ra. Cùng đầu kia ngọn lửa màu đỏ sẫm trường xà điên cuồng rào sát cùng một chỗ. Một cái là bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất 108 vị xích tinh chấn diễm. Một cái là bảng dị hỏa bài danh thứ 93 vị âm thủy sát diễm. Theo lý thuyết âm thủy sát diễm hẳn là mạnh hơn xích tinh chân diễm rất nhiều mới đúng. Nhưng là Hắc Khôn cũng không có đem Ngụy Dịch để vào mắt, mà Ngụy Dịch lại là toàn lực đối địch, cho nên hai người lần này giao thủ lại là cân sức ngang tài cục diện, người nào cũng không có làm gì được người nào. Hai loại dị hỏa vô pháp phân ra thắng bại, rất nhanh liền một lần nữa trở lại riêng phần mình người trong tay người. "Nguyên lai là xích tinh chân diễm, ha ha, xem ra ta hôm nay thật đúng là gặp may mắn a." Hắc Khôn mắt trung phát ra một tia rõ ràng tham lam thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trước người Ngụy Dịch, không tự chủ được liếm liếm khô nước bờ môi. "Ngươi là Hắc Thủy Tặc Hắc Khôn." Ngụy Dịch thấy rõ đối phương dung mạo, cũng trong nháy mắt nheo cặp mắt lại, lạnh lùng mở miệng nói ra. "Tên nhóc khốn nạn, ngươi chạy trốn nơi đâu?" Mà lúc này đây, Tôn Chấn Sơn cũng mang theo Tôn Thị Võ người truy chạy tới, trực tiếp ngăn chặn Ngụy Dịch đường lui. Trong lúc nhất thời Ngụy Dịch trước có sói sau có hổ, căn bản tiến thôi không được. "Đản." Chương 115, trợ thủ đến. "Hắc Khôn, Xa Nương Tử." Trông thấy Hắc Thủy Tặc mọi người, Tôn Chấn Sơn bọn người cũng không nhịn được hơi sững sờ. Hiển nhiên không ngờ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối với Hắc Tâm phu phụ. Hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy Hắc Thủy Tặc cường giả cùng lúc xuất hiện, ngăn cản tại Ngụy Dịch trước người, đây coi như là giúp bọn hắn bận điệu. "Tôn gia người." Hắc Khôn ánh mắt u nhiên, cũng ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Lúc trước Tôn Văn Tông cùng Tôn Văn Nguyên hai huynh đệ vì đối phó Ngụy Dịch liền đã từng đi tìm Hắc Thủy Tặc người xuất thủ. Tôn gia cùng Hắc Thủy Tặc trên thực tế vụng trộm sớm có giao dịch, Hắc Khôn cùng Tôn Chấn Sơn hai vị này riêng phần mình thế lực đầu lĩnh tự nhiên cũng đều biết nhau. "Ta hôm nay muốn tiểu tử này mệnh." Không đợi Hắc Khôn mở miệng, Tôn Chấn Sơn liền đưa tay chỉ Ngụy Dịch, gọn gàng khi lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên là sợ Hắc Thủy Tặc mọi người náo ra cái gì yêu thiêu thân. Nghe thấy hắn lời này, Hắc Khôn hơi hơi sững sờ một chút, lập tức cùng bên người xà nương tử liếc mắt nhìn nhau, hai người nhất thời cũng nhịn không được cười rộ lên. Không có vấn đề. Ta chỉ cần trong tay hắn dị hỏa. Hắc Khôn lập tức nói ra. Bọn họ tới nơi này cũng là vì chặn giết Ngụy Dịch, dù sao đều là muốn Ngụy Dịch chết, về phần là ai động thủ tự nhiên không quan trọng. Ngược lại là Ngụy Dịch nắm giữ xích tinh chân diễm với hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đã luyện hóa nắm giữ bảng dị hỏa bài danh thứ 93 vị âm thủy sắc diễm, nếu như lại luyện hóa bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất 108 vị xích tinh chân diễm, hắn chỉnh thể thực lực tuyệt đối sẽ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, đối với hắn mà nói chỗ tốt không thua gì tu vi đột phá một cái đại tầng thứ. Nghĩ tới đây, Hắc Khôn cũng không nhịn được vui vẻ cười rộ lên. Thậm chí nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt, đều mang người mấy phần hảo cảm. Không có vấn đề. Tôn Chấn Sơn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Hắn đối với xích tinh chân diễm không có ý kiến gì, thứ nhất hắn không phải luyện đan sư, thứ hai tu luyện cũng không phải hỏa thuộc tính công pháp, lại thêm bản thân hắn đã là võ vương cấp cường giả, xích tinh chân diễm với hắn mà nói trợ giúp không lớn. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là thế nào giết Ngụy Dịch qua cho hắn hai cái chết đi nhi tử chôn cùng, về phần hắn đổ, vật, tạm thời đều có thể xem nhẹ. Song phương rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Nhất thời ở đây hơn 10 người dày đặc ánh mắt đều toàn bộ tập hợp chung tại Ngụy Dịch trên thân. Đặc biệt là Tôn Chân Sơn, Hắc Khuê cùng xà nương tử ba người ánh mắt, càng là có phảng phất thực chất tính đáng sợ uy áp. Tiểu tử, ngươi là mình tự sát đâu, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Đừng có lại động đến hắn tâm tư. Ngươi hôm nay coi như chắp cánh cũng tuyệt đối trốn không, thành thành thật thật chịu chết đi. Hắc Khôn cùng xà nương tử cười lạnh không ngừng. Tôn Chấn Sơn thì là mang theo Tôn Thị Võ người trực tiếp bước bách tới. Đối mặt ở đây nhiều người như vậy mãnh liệt sát ý, nay khí thế khủng bố từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Ngụy Dịch căn bản muốn tránh cũng không được, cũng cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm, thần kinh càng phát ra căng cứng, cước bộ chậm rãi lui ra phía sau. Tỉnh táo ngắm nhìn bốn phía, bất động thanh sắc tìm kiếm lấy chạy trốn cơ hội. Thế nhưng là chính như Hắc Khôn nói tới như thế, đối mặt nặng như vậy trọng vây quanh, hắn một chút điểm chạy trốn hy vọng đều không có. Nếu như hắn có thể đem ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp tu luyện tới mát cấp có lẽ còn có thể, nhưng dưới mắt hiển nhiên vô pháp đạt tới trình độ này. Xem ra ngươi tình huống bây giờ giống như không tốt lắm a. Mà vừa lúc này, đột nhiên một cái tiếng cười khẽ âm u nhiên vang lên. Ngay sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tránh túng bay lượn mà tới, rất nhanh liền dừng chân tại cách đó không xa một tảng đá lớn đỉnh đầu. Hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn lấy Ngụy Dịch không vội không chậm vừa cười vừa nói. Người này, thinh linh chính là đến từ Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện Liêu Chân Tầm. Ngươi có thể cuối cùng là đến. Ngụy Dịch ngẩng đầu lên. Trên mặt nhất thời phát ra kinh hỉ biểu lộ. Trên thực tế ta đến có một hồi, nhìn ngươi tình huống cũng không tệ lắm, cho nên liền không có vội vã hỗ trợ, thế nào? Ta nói qua có thể giúp ngươi xuất thủ một lần, hiện tại muốn hay không dùng xong cơ hội này? Liêu Chân Tầm ngược lại là một điểm không nóng nảy, ngược lại cười ha hả hỏi. Ngươi! Ngụy Dịch sắc mặt nhất thời biến thành đen. Các hạ đến là ai? Hắc Khôn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lập tức lạnh lùng mở miệng nói. Ta mặc kệ ngươi là cái nào bẩn thỉu nơi hẻo lánh xuất hiện, khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết, nếu không lời nói, không chỉ có tiểu tử này muốn chết, ngươi cũng muốn cùng theo một lúc trốn cùng. Tôn Chấn Sơn càng là không chút khách khí uy hiếp. Mắt thấy lập tức liền muốn được tay, đột nhiên lại xuất hiện cái làm rối người, Tôn Chấn Sơn không buồn hỏa mới là lạ. Mà lại hắn cũng cảm giác được, người trước mắt này bất quá võ linh cảnh giới mà thôi, hắn hoàn toàn liền không để vào mắt. Ha ha, thật đúng là tự tin đây. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là mượn nhờ thủ đoạn hắn cưỡng ép đột phá võ tông cảnh giới a. Liên ngươi dạng này rất rưởi, cả một đời đoán chừng cũng liền tài nghệ này, cũng có tư cách uy hiếp ta. Liêu Chân Tầm cười ngạo nghễ. Tôn Chấn Sơn không có đem hắn đặt ở, mà hắn cũng đồng dạng không có đem Tôn Chấn Sơn để vào mắt. Hắn thiên phú và thực lực tại sau lưng của hắn cái tổ chức kia chúng có lẽ không tính là gì, nhưng là tại đại sở nước vực, so sánh với Tôn Chấn Sơn dạng này người mà nói, hắn không thể nghi ngờ vẫn là muốn cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy hắn lời này, Tôn Chấn Sơn nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn nói ngươi là rác rưởi. Ngụy Dịch lập tức trong nháy mắt bổ đao. Tôn Chấn Sơn hung dữ xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch. Là hắn nói, muốn tìm hắn đi. Ngụy Dịch cười đáp ý. Cả người trong nháy mắt lui ra phía sau, cùng Tôn Chấn Sơn kéo dài khoảng cách. Có Liêu Chân Tầm xuất hiện hỗ trợ, hắn thừa nhận áp lực lập tức bị phân qua hơn phân nửa, bây giờ cũng nhẹ nhõm không ít. Tôn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi, âm lành ánh mắt tại Ngụy Dịch cùng Liêu Chân Tầm giữa hai người không ngừng băn khoăn, hiển nhiên là đang suy nghĩ động thủ trước giải quyết cái nào. Tôn gia người, ngươi giải quyết một cái khác giao cho ta tới đối phó. Lúc này, Hắc Khôn mở miệng nói ra. Chúng ta nhiều người như vậy, làm gì cố kỵ nhiều như vậy, toàn bộ đều giết không phải. Xa nương tử cười lạnh một tiếng, vũ mị hai con ngươi chung đều là tàn nhẫn hung mang. Nghe thấy hai người kiểu nói này, Tôn Chấn Sơn nhất thời tỉnh ngộ lại. Luận tu vi, bọn họ vững vàng chiếm thượng phong. Luận nhân số, càng là vượt qua rất nhiều. Chỗ nào cần bận tâm nhiều như vậy? Hai người cùng một chỗ giết không phải. Đi chết đi. Tôn Chấn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt cũng là nhất quyền hung hăng hướng về Ngụy Dịch đập tới. Hắn tuy nhiên tức giận liễu chân tầm phách lối châm trọng, nhưng là so sánh với tới nói, rõ ràng vẫn là càng muốn giết hơn Ngụy Dịch, dù sao cũng là mối thù giết con là khắc cốt mối hận. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không ngây ngốc theo một cái võ vương cấp cường giả ngạnh bính. Đây không phải là có dũng khí, mà là thuần túy náo tử hỏng. Lập tức thi triển thân pháp, Ngụy Dịch lập tức liền hướng về Liêu Chân Tầm bên kia chạy tới. Liêu Chân Tầm cười nhạt một tiếng, cũng không né tránh, trên mặt ngược lại hiện ra một cấu ngạo nghễ tự tin thần sắc. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang bạo hưởng. Dưới chân hắn đại thạch vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Mà Liêu Chân Tầm cả người càng là như đạn pháo xông về trước ra ngoài. Trong chớp mắt liền đến Tôn Chấn Sơn trước người. Hai người quyền đầu đụng nhau. Oeng! Một tiếng điếc tai bạo hưởng, khủng bố năng lượng điên cuồng bao phủ mà lên. Liêu Chân Tầm vững vàng đứng tại chỗ. Ngược lại là Tôn Chấn Sơn liền lùi lại ba bước, sắc mặt không khỏi biến. Võ Vương! Liêu Chân Tầm lạnh lùng cười một tiếng, chật chật cổ, khinh thường mở miệng nói, rác rưởi mà thôi. Đản! Chương 116, Liêu Chân Tầm cường hãn. Rác rưởi! Mà thôi! Nghe thấy Liêu Chân Tầm lời này, mọi người tại đây đều trợn mắt hốt mồm. Đã là bởi vì Liêu Chân Tầm bày ra thực lực, cũng là bởi vì cái kia phách lối cuồng vọng thái độ. Liên Liên Ngụy Dịch cũng không nhịn được há to mồm, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như so sánh phách lối cuồng vọng lời nói, Liêu Chân Tầm tuyệt đối so với hắn cao một cái cấp bậc. Tối thiểu cái này pháo miệng trào phúng năng lực, liền mạnh hơn hắn không ít. Thần thái kia, lại phối hợp lời nói kia, kéo cừu hận năng lực đơn giản đột phá chân trời. Tôn Chấn Sơn hai mắt lập tức liền trở nên đỏ ngầu, trừng mắt giận mắt, khóe mắt, giờ khắc này, liền Ngụy Dịch đều bị hắn tạm thời không hề để tâm. Không nói hai lời, hắn trực tiếp liền thôi động võ hồn, hướng về Liêu Chân Tầm khởi xướng điên cuồng tiến công. Ngươi cái này cuồng vọng chi đồ, ta hôm nay muốn ngươi trả giá đắt. Tôn Chấn Sơn nộ hống. Hắc hổ võ hồn hóa làm đồ đằng tại sau lưng của hắn hiện ra. Khủng bố võ hồn lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, quanh người hắn đều bao phủ lên từng đạo năng lượng chảy dài. Trong nháy mắt, lại là nhất quyền hung hăng hướng về Liêu Chân Tầm đánh mạnh mà đến. Mà lúc này đây, Liêu Chân Tầm tự nhiên cũng kích phát hắn võ hồn lực lượng. Làm võ linh cảnh giới võ người, tu vi chênh lệch không ít, Liêu Chân Tầm võ hồn cường độ xác thực không bằng Tôn Chấn Sơn. Bất quá một quyền này của hắn oanh ra, toàn bộ thân thể lại đột nhiên lập tức bành trướng, cơ thịt xương phảng phất phát sinh thuế biến một dạng, hai đầu lông mày cũng biểu hiện ra trước đó chưa từng có lẫm nhiên thần thái. Một cỗ chưa bao giờ tại Bá Vương Tông hiện ra qua hung hãn chi khí bỗng nhiên tuôn ra hiện ra. Tìm ngươi chết là ngươi. Liêu Chân Tầm nết miệng lộ ra dày đặc nụ cười, trên dưới quanh người đồng dạng sát khí ngập trời. Đi chết. Phanh 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 phanh. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Nhưng là cục diện lại hoàn toàn không giống mọi người đoán trước như thế bị Tôn Chấn Sơn nắm trong tay. Hoàn toàn tương phản, cho dù Tôn Chấn Sơn bạo phát toàn bộ thực lực, nhưng là Liêu Chân Tầm lại cũng không sợ mảy may. Hai người đánh đến lực lượng ngang nhau. Mơ hồ ở giữa Liêu Chân Tầm ngược lại còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Trên thực tế song phương chênh lệch cũng như vậy ngoại nhân tưởng tượng chung lớn như vậy. Tôn Chấn Sơn mặc dù là võ vương cấp cường giả, nhưng là hắn cảnh giới lại không cao, chỉ là vừa mới đột phá võ vương cảnh giới mà thôi, lại thêm là dựa vào hắn phương pháp đặc thù cưỡng ép đột phá, hắn chiến đấu lực có thể nói là ở vào võ vương cảnh giới trung kem cỏi nhất cấp bậc kia. Mà Liêu Chân Tầm lại là võ linh điên phong cảnh giới, căn cơ vững chắc, tu vi vững chắc, lại thêm lưng tựa Bá Vương Tông cùng cái kia thần bí tổ chức, vô luận nắm giữ công pháp vẫn là võ kỹ đều là đỉnh phong trình độ. Để hắn đối phó loại kia đỉnh phong võ vương có lẽ tương đương cố hết sức, nhưng là đối phó Tôn Chấn Sơn mặt hàng này võ vương, lại không có vấn đề chút nào. Đương nhiên, liền xem như dạng này, trên lệnh cảnh giới cũng không phải là giả, Liêu Chân Tầm có thể khiêu chiến vượt cấp, nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì hắn bản thân thực lực cường hãn. Chính như Ngụy Dịch lúc trước suy nghĩ như thế. Tại võ linh cảnh giới võ người trung, Liêu Chân Tầm tuyệt đối là tài năng xuất chúng nhất đỉnh phong tầng thứ một trong những nhân vật. Gia hỏa này thân thể lực lượng kinh người như vậy, chỉ sợ là cá thể tu võ người. Hắn đến lai lịch ra sao? Hắn thi triển quyền pháp giống như cũng là địa phẩm võ kỹ, nhưng xưa nay không gặp người dùng qua, chẳng lẽ hắn không phải đại sở nước vực võ người? Hắc Khôn sắc mặt cũng không nhịn được phát sinh biến hóa. Bá Vương Tông bên trong cường giả vô số, Liêu Chân Tầm chỉ là cái ngoại môn phụ viện phân viện trưởng mà thôi. lại thêm ngày thường tận lực giấu xử trí, căn bản không có quá đại danh khí, Hắc Khôn tự nhiên không có khả năng nhận biết. Nguyên lai hắn coi là bằng vào Tôn Chấn Sơn thực đủ sức để đè xuống Liêu Chân Tầm, nhưng là bây giờ xem ra, lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Đông Dương sinh ra dạng này biến cố, Hắc Khôn sắc mặt cũng không nhịn được vô cùng khó coi. Nếu không, mặc kệ Tôn Chấn Sơn lão già này chết sống, trực tiếp giải quyết hết ngụy dịch liền rút lui. Hắc Khôn ánh mắt lấp lóe, thâm trung âm thầm suy nghĩ. Vứt bỏ Minh Hữu loại chuyện này với hắn mà nói căn bản không có áp lực chút nào, huống chi, tâm hắn chỗ sâu cũng căn bản liền không có đem Tôn Chấn Sơn nhìn thành Minh Hữu. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền lại bị hắn từ bỏ. Không được. Coi như giết ngụy dịch, một khi để ra hỏa kia trốn thoát, sợ lo sự tình còn sẽ sinh ra hắn biến cố tới. Hắc Khôn sở dĩ tại cái này thiên trượng nhai chặn giết ngụy dịch, cũng là muốn thần không biết quỷ không hay giải quyết chuyện này. Thế nhưng là nếu để cho Liễu Chân Tầm chạy, sự tình một khi làm lớn chuyện, bọn họ Hắc Thủy Tặc bạo lộ ra, Bá Vương Tông cùng Ngụy gia khẳng định đều sẽ bị kinh động. Đến lúc đó thế tất sẽ ảnh hưởng Hắc Long Thành bên kia đại kế. Đây mới là Hắc Khôn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Dê, thật sự là suối quẩy. Đều cho ta cùng một chỗ giết. Hắc Khôn lập tức làm ra quyết định. Rất nhanh liền la lớn. Tôn gia người, chúng ta phu phụ đến giúp ngươi. Đồng thời lại cấp phát ra mệnh lệnh. Đều cho ta đi giải quyết tiểu tử kia. Ai có thể lấy tính mệnh của hắn, ta khen thưởng hắn bạch ngân 20 vạn, cộng thêm huyền phẩm thượng đẳng võ kỹ một bộ. Vừa mới nói xong. Hắc Khôn cùng Xà Nương Tử hai người liền cùng lúc thẳng hướng Liêu Chân Tầm. Mà người khác thì là như ong vỡ tổ hướng về ngụy dịch tiến lên. Đem so sánh với Tôn gia bên kia chỉ có mười mấy người, Hắc Thủy Tặc bên này võ người số lượng càng nhiều, mà lại võ linh cấp võ người có 7-8 cái, ngoài ra còn có 20-30 cái đại võ sư. Mà lại những người này từng cái đều là loại kia hai tay dính đầy máu tươi tàn nhẫn chi đồ. Bị Hắc Khôn phong phú khen thưởng kích thích, từng cái nhất thời đều đỏ mắt, không hề nghĩ ngợi liền lập tức điên cuồng gào thét hướng ngụy dịch giết đi qua. Trong nháy mắt ngụy dịch liền bị 10 cái võ linh cấp cường giả còn muốn 3-4 đại võ sư cùng một chỗ truy sát. Cho dù lấy ngụy dịch thực lực cũng căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có thể thi triển ứng hình quỷ ảnh thập bát pháp khắp nơi tán loạn đảo mệnh. Về phần Liêu Chân Tầm, tuy nhiên ứng phó một cái Tôn Chấn Sơn không có áp lực quá lớn, nhưng là Hắc Khôn cùng Xà Nương Tử chiến đoàn về sau, hắn liền không có nhẹ nhàng như vậy. Hắc Khôn cùng Xà Nương Tử không thể nghi ngờ cũng đều là loại kia đỉnh phong võ linh cấp cường giả, cho dù không bằng Liêu Chân Tầm, cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Đặc biệt là Hắc Khôn, không chỉ có bản thân chiến đấu lực cường hãn, càng là luyện hóa nắm giữ quỷ dị nguy hiểm âm thủy sắc diễm, không ngừng ở bên cạnh hạ độc thủ đánh lén, làm cho Liêu Chân Tầm thực sự chật vật không chịu nổi. Lần lượt lui ra phía sau, liên liên bên ngoài áo bào đều vỡ vụn mấy chỗ. Liêu Chân Tầm tức giận vô cùng, nhưng là đối mặt ba người liên thủ lại không thể làm gì. Lập tức quay đầu nhìn về phía ngụy dịch mắng to. Ngươi cái này thằng nhãi con đừng cho ta trang. Tin tức ta đã sớm truyền lại cho ngươi, ta cũng không tin ngươi một điểm an bài đều không có. Có cái gì bài nhanh lên lấy ra, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng mặc kệ ngươi trực tiếp đi. Nghe thấy lời này, ngụy dịch quay đầu liếc hắn một cái. Nhìn thấy Liêu Chân Tầm tức hổn hển bộ dáng, ngụy dịch nhịn không được cười thầm, ngắm nhìn bốn phía một vòng, nhìn xem canh giờ cũng kém không nhiều. Thật sự là một điểm kiên nhẫn đều không có. Được rồi. Bọn họ hẳn là chơi chán, cũng đến nên chúng ta ngưu bức thời điểm. Ngụy dịch thân ảnh lóe lên, rất mau ra hiện ở bên cạnh một chỗ cao điểm. Sau đó lật tay lấy ra một cái hỏa tiễn tín hiệu, trực tiếp bắn hướng lên bầu trời. Vâng! Hỏa tiễn tín hiệu tại thiên không trung nổ tung. Nhất thời cách đó không xa từng đạo hắc ảnh lóe ra hiện, đồng thời đều cùng một chỗ hướng về bên này vội vàng chạy tới. Đản! Chương 117, liên thủ tiêu diệt. Cái này đột nhiên xuất hiện không phải mấy người, cũng không phải mười mấy người, mà chính là có chỉnh một chút hàng trăm người. Mỗi người trên dưới quanh người đều là khí tức lạnh thấu xương. Vừa nhìn liền biết, chí ít cũng có được đại võ sư cảnh giới tu vi. Mà võ linh cảnh giới võ người cũng không dưới 20 cái, toàn bộ đều kích phát võ hồn lực lượng, hóa thành từng đạo khủng bố hắc ảnh, cấp tốc hướng về bên này chạy như bay tới. Về phần phía trước nhất dẫn đầu hai người. Một người hình thể khôi ngô, khuôn mặt cương nghị. Một người bàng đại eo thô, hình dáng tướng mạo không bị trói buộc. Hai người này khí thế đều là cường đại đến đáng sợ kinh người, cường thịnh trình độ không thua kém một chút nào Tôn Chấn Sơn, hiển nhiên cũng đều là võ vương cảnh giới cường giả hạng nhất. Bên trái một người chính là Ngụy Dịch cha ruột, chủ nhà họ Ngụy Ngụy Thiên Dương. Mà một người khác, cùng Ngụy Dịch cũng có tương đương chặt chẽ huyết mạch quan hệ. Hắn là Ngụy Dịch mẫu thân ca ca, cũng liền Ngụy Dịch đại cứu, hiện nay thẩm gia đệ nhất cường giả Thẩm Sơn Đào. Tôn Chấn Sơn ngươi lão già chết tiệt này, chơi không lại ta liền đến đánh lén nhi tử ta. hôm nay lão tử muốn sống bổ ngươi. Ngụy Thiên Dương nổi giận đùng đùng. Ngươi chưa đến, cái kia nổi giận thanh âm liền đã xa xa truyền đến. Ha ha, tiểu dịch đừng lo lắng, đại cứu tới giúp ngươi, mấy cái này tạp chủng đồ, vật, đại cứu hôm nay giúp ngươi cùng một chỗ đều cho thu thập. Thẩm Sơn Đào giọng cũng không so Ngụy Thiên Dương nhỏ, cũng theo sát lấy quát to lên. Vừa nói, quanh người hắn sát khí cũng sôi trào mãnh liệt tràn ngập đứng lên. Về phần hắn những người kia, hoặc là Ngụy gia cường giả hoặc là tới từ Thẩm gia tinh anh. Vô luận ngày bình thường cùng Ngụy Dịch quan hệ thế nào, trông thấy trước mắt dạng này tình huống đều không chút do dự, nhao nhao bạo phát toàn bộ thực lực, cùng một chỗ hướng về bên này đánh tới. Đây chính là Ngụy gia làm đại sở 10 đại gia tộc một trong thực lực. Trên trăm tên cường giả gào thét mà đến. Khí thế kia coi là thật như là rời núi lấp biển. Không chỉ có là Liễu Chân Tầm trở nên khiếp sợ, Tôn Chấn Sơn, Hắc Khôn cùng Xà Nương Tử bọn người càng là trợn mắt hốt mồm. Là ngươi ra hỏa này để lộ tin tức. Hắc Khôn lập tức hung dữ quay người nhìn chằm chằm Tôn Chấn Sơn, cũng lười lại cố kỵ cái gì mặt mũi, trực tiếp liền không chút khách khí mắng to chất vấn. Ta. Tôn Chấn Sơn trong lúc nhất thời cũng đoán không được đến là không phải mình bên này để lộ tin tức. Bất quá trước mắt tình hình này, khẳng định là có người để lộ tin tức, không phải hắn bên này cũng là Hắc Thủy Tặc bên này. Ngụy Thiên Dương, Thẩm Sơn Đảo. Hai người kia làm sao cùng đi? Tôn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi. Hai người kia hắn một cái cũng không là đối thủ, chớ nói chi là hai người cùng một chỗ liên thủ đánh tới, coi như đem hắn tách ra thành hai cái cũng ngăn không được a. Tôn Chấn Sơn lập tức quay đầu nhìn xem bên người Hắc Khôn, chỉ nói câu nào, ngươi ngăn trở bọn họ. Sau đó không nói hai lời liền phất tay để Tôn Thị mọi người rút lui. Mà chính hắn thì là không chút do dự lập tức thẳng hướng Ngụy Dịch. Lao già kia. Đây là Hắc Khôn kịp phản ứng chửi ầm lên. Lao Vương Bác. Đây là Ngụy Thiên Dương tại cách đó không xa tức giận giống to. Lão bất tử. Đây là Ngụy Dịch ảo não phía dưới giận dữ mắng mỏ. Đương nhiên, mắng xong sau Ngụy Dịch không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quay đầu chạy trốn. Rác rưởi, cút đi cho ta. Lúc này, không cần Ngụy Dịch yêu cầu, Liêu Chân Tầm liền chủ động đứng ra. Vừa mới bị Tôn Chấn Sơn ba người liên thủ cuồng loạn một trận, dưới mắt chính là cơ hội báo thủ, Liêu Chân Tầm đương nhiên sẽ không buông tha. Nổi giận gầm lên một tiếng, võ hồn trong nháy mắt tan nhập thể nội, hắn thể trạng lập tức càng thêm bành trướng cường tráng đứng lên. Cả người thân cao đều cất cao mấy xích. Đấm ra một quyền, trên nắm tay nhất thời hiện ra từng sợi mắt trần có thể thấy dòng khí màu xám. Quanh một tiếng bạo hưởng. Tôn Chấn Sơn lại bị một quyền này trực tiếp chấn động lui về, ở ngực một trận chập trùng, khoe miệng cũng đồng thời tràn ra một sợi tinh hồng máu tươi, mắt trung càng là phát ra khó có thể tưởng tượng chấn kinh thần sắc. Cái này sao có thể? Hừ hừ, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a? Liêu Chân Tầm mắt lộ cười lạnh. Đây mới là hắn tránh thức toàn bộ thực lực. Trước đó bởi vì cục thế sáng tỏ, cho nên có giữ lại. Hắn thế này sao lại là võ linh cảnh giới, rõ ràng cũng là võ vương cấp khác chiến đấu lực. Tôn Chấn Sơn lúc này mới bi ai phát hiện mình trừ Ngụy Dịch tên tiểu bối này, ba người khác, hắn vậy mà một cái đều đánh không lại. Mà Ngụy Dịch lại như con cá trạch một dạng xảo trá tàn nhẫn, hắn căn bản là bắt không được. Bết bát như vậy tình huống đơn giản để hắn phiền muộn đến muốn thổ huyết. Rút lui. Mắt thấy cục thế càng ngày càng hỏng bét, Hắc Khôn cùng Xà Nương Tử nổi nóng vô cùng. Ngụy Dịch tiểu tử kia không giết chết, ngược lại đem chính bọn hắn cho rơi vào qua. Hai người lập tức liền dẫn người rút lui. Tôn Chấn Sơn chần chờ một chút, cũng rốt cục từ bỏ tiếp tục đuổi giết Ngụy Dịch, có Liêu Chân Tầm phía trước ngay trước, hắn căn bản là giết không Ngụy Dịch. Bất quá lúc này, Ngụy gia mọi người cũng đã xông lại. Mà lại bọn họ không phải từ một bên xông lại, mà chính là hiện ra một cái hình quạt cùng một chỗ xúm lại tới. Thật vất vả bố trí xuống dạng này một cái bẫy, làm sao có thể khiến cái này người tùy tiện chạy thoát. Một cái đều khác thả chạy. Ngụy Thiên Dương trực tiếp hô lớn. Lao ra hỏa này giao cho ta. Liêu Chân Tầm không đợi hắn người mở miệng, liền dẫn đầu đem Tôn Chấn Sơn cản lại. Ngụy Thiên Dương hơi sững sờ, không chần chờ quá lâu, lập tức liền thay đổi phương hướng thẳng hướng Hắc Khôn. Tay trung tề mi trường côn phá không nện xuống, nhất thời ngập trời cự lực nghiền ép mà đến, Hắc Khôn sắc mặt lập tức trở nên so nổi còn muốn hắc. Căn bản không có cách nào lại chạy trốn, chỉ có thể đứng lại cước bộ toàn lực ứng phó. Ha ha, vậy cái này đàn bà thúi liền để cho ta tới đi. Tuy nhiên không thế nào ưa thích giết nữ nhân, nhưng là cái này độc phụ. Ta ngược lại là không có nương tay. Thẩm Sơn Đào xuất thủ càng là khủng bố. Hư không chi chung trực tiếp một chân đạp xuống, bành trướng chân khí tuôn ra đãng, lôi cuốn lấy kinh người võ hồn lực lượng. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái to lớn vô cùng khủng bố trung sáng, từ trên cao đi xuống chân áp xuống. Cậu vật. Xà Nương Tử ánh mắt băng lãnh, trong lòng vô cùng tức giận. Nàng sở dĩ bị người trở thành Xà Nương Tử, cũng là bởi vì nàng am hiểu thân pháp nhất, hắc thủy tặc lưu truyền phổ biến nhất hắc thủy thân pháp, thậm chí lúc trước ngụy dịch đều đã từng học qua, cũng là xuất từ tay nàng bút. Thế nhưng là đối mặt Thẩm Sơn Đào loại này ưa thích cứng đối cứng ngang ngược ra hỏa, nàng một thân công phu nhưng vô dụng võ chi địa. Thẩm Sơn Đào cũng không phải Tôn Chấn Sơn, nàng cũng không phải là Liêu Chân Tầm, cũng không có khí qua chính diện đối cứng, hoàn toàn ở vào hạ phong. Về phần Tôn gia cùng hắc thủy tặc người khác, cũng trên cơ bản đều bị chặn lại. Tôn gia cùng hắc thủy tặc cộng lại tuy nhiên cũng có 30, 40 người, nhưng là đối mặt cơ hồ gấp 2 trở lên ngụy gia tinh anh, bọn họ cũng ngăn cản được tương đương gian nan, không còn có trước đó phách lối bộ dáng. Đặc biệt là ngụy dịch cũng không chút khách khí chiến đoàn. Bát giai đại võ sư tu vi toàn bộ bạo phát, hoàng kim huyết mạch chi lực thôi động, ngoài ra còn có xích tinh chân diễm năng lượng. Cơ hồ có thể lấy ra thủ đoạn ngụy dịch đều không có giữ lại. Anh hùng kiếm nơi tay, đơn giản đánh đâu thắng đó. Đại võ sư cảnh giới võ người căn bản ngăn không được hắn mấy chiêu. Thậm chí liền một tên võ linh cảnh giới võ người, hốt hoảng phía dưới cũng bị hắn một kiếm chém giết tại chỗ. Hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Thu hoạch điểm kinh nghiệm một đợt nối một đợt. Sau một lát, ngụy dịch không vừa lòng, quay đầu tiếp cận cách đó không xa bị phụ thân hắn hoàn toàn chấn áp hạ phong hắc thủy tặc lao đại hắc hôn. Ngụy dịch đôi mắt chung trong nháy mắt bắn ra lạnh lẽo sát ý. Đản. Chương 118, phu thê tình thâm. Nếu như muốn ngụy dịch tại Tôn Chấn Sơn cùng hắc khôn giữa hai người lựa chọn một người giết chết lời nói, ngụy dịch tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn hắc khôn. Bởi vì theo ngụy dịch, hắc khôn uy hiếp tính muốn so Tôn Chấn Sơn lớn. Tôn Chấn Sơn mặc dù là võ vương cảnh giới cường giả, nhưng là hắn chiến đấu lực trên thực tế cũng không tính mạnh cỡ nào, mà lại niên kỷ của hắn đã rất lớn, đời này đoán chừng cũng liền tài nghệ này, rất khó lại càng tiến một bước. Nhưng là hắc khôn lại không giống nhau, hắn coi như tuổi trẻ, còn có cơ hội đột phá võ vương cảnh giới, một khi thành công đột phá, hắn thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà lại hắn là người thủ đoạn độc ác, hành sự không hề cố kỵ, lại thêm còn nắm giữ mấy ngàn hắc thủy tặc, tuyệt đối sẽ là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Cho nên ngụy dịch người đầu tiên động thủ mục tiêu liền nhắm chuẩn hắc khôn. Tuy nhiên ngụy dịch cùng hắc khôn bây giờ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là giữa hai người cừu oán lại là không cạn, thậm chí có thể nói căn bản là không có cách hóa giải. Lần thứ nhất, ngụy dịch vì cứu Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh, xuất thủ chém giết một cái hắc thủy tặc đầu mục và vài cái tiểu lâu la. Lần thứ hai, ngụy dịch trở về gia tộc, tại Tôn Văn Tông hai người huynh đệ an bài xuống, mấy chục hắc thủy tặc tại nửa đường phục sát hắn, sau cùng lại bị ngụy dịch giết cái không còn một mảnh. Lần thứ ba, thì là Vũ Văn Bắc từ hắc thủy tặc mượn tới mấy trăm kỵ binh, đồng dạng cũng là muốn tại nửa đường ngăn trở giết hắn tốt chiếm lấy xích tinh chân diễm, không nghĩ tới lại bị ngụy dịch dẫn trên trăm hộ vệ giết cái hoa rơi nước chảy. Ba phen mấy bận bị hắc thủy tặc ngăn chặn ám sát, ngụy dịch làm sao có thể không ghi ở trong lòng. Mà đối với hắc khôn mà nói, bị ngụy dịch giết nhiều như vậy thủ hạ, tâm hắn càng là hận chết ngụy dịch, nếu không lần này cũng sẽ không đích thân dẫn người xuất thủ. Đã ngươi chủ động xuất hiện, nay thì đừng trách ta không khách khí. Ngụy dịch mắt trung phát ra mãnh liệt sát ý. Lập tức cải biến phương hướng, bất động thanh sắc hướng về hắc khôn bên kia chậm rãi nhích tới gần. Tại quá trình này chung, ngụy dịch không tiếp tục đối người khác xuất thủ, ngược lại kiệt lực thu liễm trên thân khí tức ba động, không muốn để cho hắc khôn sớm có đề phòng. Ngược lại là ngụy thiên dương phát giác được ngụy dịch cử động, hai cha con tâm thần tương thông, liếc mắt nhìn nhau, hắn rất nhanh liền minh bạch ngụy dịch dự định. Biểu hiện trên mặt một chút chưa biến, ngụy thiên dương không có bại lộ cái gì, chỉ là càng tăng nhanh hơn đối hắc khôn thế công, làm cho hắc khôn từng bước một hướng về ngụy dịch bên này lui bước tới. Hắc khôn thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là đối mặt võ vương cảnh giới ngụy thiên dương, hắn hiển nhiên cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Trông thấy hắc khôn cách mình càng ngày càng gần, ngụy dịch hai tay chậm rãi nắm chặt anh hùng kiếm chua kiếm. Kiếm nhận hơi hơi chết đi. Trắng như tuyết kiếm phong chết xạ ra trướng mắt quan mang. Ngụy thiên dương bỗng nhiên liên tục hai côn đánh mạnh mà tới, hắc khôn ngăn cản không kịp bị bức phải liền lùi lại ba bước. Ngụy dịch hai tròng mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bắn ra dày đặc vô cùng hãi nhiên sát ý. Chính là cái này thời điểm. Đi chết đi cho ta. Ngụy dịch tu vi ở trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát đi ra. Trong đan điền tử hà chân khí cũng toàn bộ tràn vào bảo kiếm chi trung. Từng đạo mắt trần có thể thấy cuồng bạo kiếm khí từ trường kiếm chi trung bao phủ mà ra. Ngụy dịch cả người trực tiếp liền nhảy dựng lên. Như thiểm điện một kiếm hung hăng hướng về hắc khôn chặt chém xuống tới. Không có có dư thừa chiêu thức. Chỉ là kiếm nhanh đến cực điểm, không cho hắc khôn phản ứng chút nào thời gian. Không muốn. Có thể ngay lúc này, đột nhiên một tiếng kinh hô. Lại là bên cạnh cách đó không xa xà nương tử phát hiện ngụy dịch cử động. Sắc mặt nàng nhất thời đại biến, lập tức liền hướng về bên này vội vàng chạy tới, thể hiện ra kinh người thân pháp tốc độ. Phốc thử. Ngụy dịch một kiếm chém xuống tới. Máu tươi biểu tung tóe. nhưng là một kiếm này lại không phải chém xuống tại Hắc Khôn trên thân, ngược lại chặt chém tại bay nhào tới xả nương tử trên thân. Nàng trong nháy mắt đổ vào vũng máu chung, nửa người đều bị tinh hồng huyết dịch hoàn toàn nhuộm đỏ. Phu nhân, Hắc Khôn hai mắt trợn thật lớn, trong nháy mắt khỏe mắt. Ngụy Dịch lại là ánh mắt băng lãnh, không có nửa điểm thương hại đồng tình chi ý. Hắn lập tức từ bỏ xà nương tử, hai tay nắm chắc bảo kiếm, lại lần nữa hướng về Hắc Khôn đánh tới. Võ người giao thủ, không có đồng tình, chỉ có thắng bại cùng sinh tử khác nhau. Phụ thân hắn Ngụy Thiên Dương cũng đồng dạng xuất thủ, tay trung tề mi trường côn hung hăng đập tới, hiển nhiên cũng là muốn trực tiếp kết Hắc Khôn tánh mạng. Thậm chí liền Thẩm Sơn Đảo cũng hướng phía bên này tật chạy tới. Ba người giờ phút này đều chỉ có một cái ý nghĩ, này liền là mau chóng giải quyết Hắc Khôn. Bởi vì đều biết hắn uy hiếp lớn nhất. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh vút qua. Sau đó Hắc Khôn liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngụy Dịch ba người nhất thời cũng nhịn không được sửng sốt. Không khỏi trợn mắt hốt mồm. Lại có thân người pháp tốc độ nhanh như vậy, tại bọn họ mí mắt dưới đem người cướp đi, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Ba người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa một cái khí chất âm nhu cẩm bảo trung người trẻ tuổi đứng tại hơn 10 trượng có hơn địa phương. Hắn buông ra sách ở Hắc Khôn cổ áo tay phải, đem Hắc Khôn trực tiếp vứt trên mặt đất. Lúc này Hắc Khôn mới cuối cùng tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn về phía này trung người trẻ tuổi, thân thể hơi chấn động một chút, mở miệng hô nói, Lục. Đây chính là như lời ngươi nói sẽ không khiến ta thất vọng. Không đợi Hắc Khôn đem lời nói ra miệng, này trung người trẻ tuổi vẫn lạnh lùng cắt ngang hắn lời nói. Ta. Hắc Khôn mặt lộ vẻ đắng chát. Hắc Khôn, phu nhân ngươi không muốn a? Lúc này, Ngụy Dịch đột nhiên lớn tiếng mở miệng hô. Hắc Khôn lập tức nghiêng đầu lại, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm Ngụy Dịch. Nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, Ngụy Dịch đoán chừng đã bị hắn ngược sát hàng trăm hàng ngàn lần. Hắc Khôn thực sự không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại cắm tại tiểu tử này trong tay. Đem nàng thả, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, về sau các đi các đạo, lẫn nhau không liên quan. Hắc Khôn nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói ra. Ngươi là chưa tỉnh ngủ vẫn là cháy khét bôi. Ngụy Dịch cười lạnh nhìn lấy hắn. Không che giấu chút nào đôi mắt trung khinh thường ý trào phúng. Không nói trước ngươi Hắc thủy tặc ba phen mới bận ra tay với ta, giữa chúng ta cửu oán vốn là không nhỏ. Liên bảo hôm nay ngươi dẫn người đến chặn giết ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Ha ha, ngươi ngược lại là biết tính sổ, ngươi nói giữa chúng ta ân oán xóa bỏ liền xóa bỏ, xin hỏi một chút, ngươi xem như hàng. Ngụy Dịch cười nhạo. Ngụy Thiên Dương cùng Thẩm Sơn Đào nghe vậy cũng nhịn không được cười rộ lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không có xen vào nói, mà chính là không hẹn mà cùng đem sự tình giao cho Ngụy Dịch đến xử lý. Vậy ngươi nói, muốn làm sao? Hắc Khôn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, từng chữ nói ra lạnh lùng chất vấn. Nàng là vì ngươi mà thụ thương, nếu như ngươi còn là cái nam nhân lời nói, liền đến thay nàng. Ta chỉ nhằm vào ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thay nàng, ta có thể thả nàng an toàn rời đi. Vừa nói, Ngụy Dịch tay trung bảo kiếm giương lên, trong nháy mắt gác ở xà nương tử trên cổ. Nếu như ngươi không là nam nhân, muốn trơ mắt nhìn lấy vừa rồi kém chút vì ngươi hy sinh nữ nhân chết ở trước mặt ngươi, vậy coi như ta không nói gì, ngươi bây giờ liền có thể đi. Thế nào, ngươi thì nguyện ý làm cái nam nhân, vẫn là làm bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng? Ngụy Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cách đó không xa Hắc Khôn, chờ đợi hắn lựa chọn. Đản. Chương 119, gây đuôi cầu sinh. Ngụy Dịch lần này tính kế không thể bảo là không hung ác. Đối với Hắc Khôn dạng này người mà nói, có thể tránh thức để ở trong lòng để ý người thực sự không nhiều. Mà hắn phu nhân xà nương tử, không thể nghi ngờ cũng là chung một trong. Đặc biệt là xà nương tử vừa mới dùng thân thể của mình thay hắn ngăn lại Ngụy Dịch đánh lén, cơ hồ chẳng khác nào là cứu tính mạng hắn. Hiện tại trái lại, Hắc Khôn có thể không cứu nàng. Nếu như hắn lựa chọn không cứu lời nói, không nói người khác về sau hội làm sao khinh bỉ phỉ nhổ hắn, chỉ sợ cũng liền chính hắn đều qua không trong lòng mình một cửa ải kia. Thế nhưng là nếu như đáp ứng Ngụy Dịch yêu cầu lời nói, nay chỉ sợ sẽ là muốn đánh đổi mạng sống đại giới, dù sao Ngụy Dịch chắc chắn sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình. Đây không thể nghi ngờ là cái lưỡng nan lựa chọn. Hắc Khôn nghiến răng nghiến lợi, do dự nửa ngày cũng không cách nào quyết định. Chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn lấy Ngụy Dịch, há hốc mồm đang chuẩn bị nói cái gì đến cải biến cục diện. Thế nhưng là Ngụy Dịch lại đoạt trước một bước ngăn chặn miệng hắn. Ngươi không muốn nói điều kiện với ta, cũng không cần uy hiếp ta. Ta sẽ không tiếp nhận ngươi hắn điều kiện, ngươi nói tương đương nói vô ích. Về phần những uy hiếp đó lời nói, thứ này đối ta cũng vô dụng, nếu như ta sợ hãi lời nói, hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này, cho nên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngụy Dịch nhiều hứng thú nhìn lấy Hắc Khôn. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn không ra hỉ nộ biểu lộ nói, ta hiện tại duy nhất chỉ muốn biết, ngươi đến sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Ta cũng là tương đối hiếu kỳ. Ngụy Thiên Dương lúc này cũng cười ha hả phụ họa, thêm mắm thêm muối nói, chậc chậc, vừa rồi phu nhân ngươi vì cứu ngươi, này thật đúng là phấn đấu quên mình à, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ha ha, cũng không nhất định à, hiện tại bạc tình bạc nghĩa nam nhân cũng thật nhiều, cũng không phải mỗi người đều giống như chúng ta nam tử hán đại trượng phu. Thẩm Sơn Đào rõ ràng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không ngừng kích thích Hắc Khôn thần kinh. Nghe thấy mấy người trào phúng rêu cợt, Hắc Khôn biến sắc lại biến, âm trầm tới cực điểm. Bất động thanh sắc mịt mờ nhìn bên cạnh Lục Công Công liếc một chút. Lục Công Công tự nhiên minh bạch Hắc Khôn ý tứ, là muốn cho hắn xuất thủ đem xả nương tử cho cứu ra. Bất quá Lục Công Công nhưng không có dạng này dự định. Hắn vừa rồi sở dĩ có thể cứu ra Hắc Khôn, đó là bởi vì ra bất ngờ duyên cớ. Hiện tại Ngụy Thiên Dương cùng Thẩm Sơn Đào đều có phòng bị, nói không chừng đều tính toán kỹ bẫy dập liền đang chờ hắn, hai cái võ vương cấp cường giả liên thủ, hắn nhưng không có cùng đối phương cứng đối cứng thực lực, càng không muốn cầm tính mạng mình đi mạo hiểm. Thật không có cách nào sao? Hết thể điều kiện đều có thể đàm, xin nhờ, Lục Công Công. Hắc Khôn thấp giọng nói ra. Xin nhờ ta cũng vô dụng. Ngươi có đảm lượng lời nói, có thể chính mình đi thử xem. Lục Công Công không chút do dự lạnh lùng cự tuyệt. Cái này vốn cũng không phải là hắn sự tình, sở dĩ giúp Hắc Khôn một tay, đó là sợ tối Khôn chết ở chỗ này, ảnh hưởng Hắc Long Thành bên kia kế hoạch, về phần xà nương tử sống hay chết, này mắc mớ gì đến hắn. Nghe thấy lời này, Hắc Khôn ánh mắt hơi hơi nhất ảm. Tốt ta. Ta đã cân nhắc tốt. Hắc Khôn ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn xà nương tử liếc một chút, nói được nửa câu. Sau đó, hắn lập tức quay đầu liền chạy. Không có một chút dây dưa dài dòng do dự. Thân pháp tốc độ thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt liền vọt ra mấy trượng xa, lại nháy mắt hắn liền đã nhảy đến sân ngai, rất nhanh biến mất tại mênh mông vách đá thạch N chi trùng, mọi người muốn đuổi theo đều đã không kịp. Phong trung lộn xộn. Tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Trên thực tế đừng nói Ngụy Dịch bọn người, liền liền Lục Công Công cũng không nhịn được ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không ai từng nghĩ tới, vừa mới còn chần chờ không quyết Hắc Khôn vậy mà lại như thế quả quyết không chút do dự, trực tiếp bỏ xuống xà nương tử cùng nhiều như vậy thủ hạ không quan tâm liền một mình bảo mệnh. Quả nhiên máu lạnh vô tình. Bộ dạng này mới là có thể làm to sự tình người nha. Nhìn lấy Hắc Khôn phi tốc chạy trốn phương hướng, Lục Công Công thấp tiếng cười khẽ. Không xem qua mắt chỗ sâu nhưng cũng là nhịn không được phát ra một tia rõ ràng xem thường thần sắc. Hắn mặc dù là cái người bị thiến, nhưng là một cái ngay cả mình nữ nhân đều có thể tùy ý vứt bỏ nam nhân, tâm hắn cũng vẫn là xem thường. Tuy nhiên hắn nguyên lai cũng không chút để mắt Hắc Khôn qua. Đã chính chủ đều đi, vậy ta cũng nên rời đi. Hy vọng lần sau chúng ta còn có gặp lại thời cơ. Hình như có chỉ nhìn Ngụy Dịch liếc một chút, Lục Công Công cũng rất nhanh thi triển thân pháp. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Hắn thân pháp tốc độ xa so với Hắc Khôn mạnh hơn mấy cái cấp bậc, mấy cái tránh túng bay lượn, liền rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người, chung quanh những ngụy thị đó võ người căn bản không cản được đến, Ngụy Thiên Dương cùng Thẩm Sơn Đào thở dài một hơi, cũng không có đuổi theo. Hắc Khôn là chạy quá đột ngột, để mọi người không kịp phản ứng. Mà Lục Công Công thì là thân pháp tốc độ quá mức kinh người, trực tiếp cắt đứt bọn họ tiếp tục đuổi giết ý nghĩ, không chạy nổi người khác còn thế nào truy. Ngụy Dịch các loại người đưa mắt nhìn nhau. Đều không nghĩ tới sự tình hội lập tức diễn biến thành cục diện này. Không nghĩ tới. Tên kia so tưởng tượng chung còn muốn tàn nhẫn quả quyết rất nhiều, nhiều người như vậy trực tiếp liền bị hắn cho cùng một chỗ vứt bỏ. Ngụy Dịch lắc đầu cười khổ. Sau đó cúi đầu xuống nhìn xem xà nương tử. Quả nhiên một mặt cho tàn tuyệt vọng biểu lộ. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình phấn đấu quên mình cứu giúp, đổi lấy lại là dạng này kết quả. Sớm nên nghĩ đến, tên kia vốn chính là cái cực độ tự tư người, muốn để hắn chủ động tự chui đầu vào lưới, cơ hồ là chuyện không có khả năng, xem ra muốn xử lý hắn còn muốn nghĩ biện pháp khác. Ngụy Thiên Dương nhún nhún vai, cũng không có cảm giác quá mức tiếc hận. Lập tức quay đầu nhìn về phía xà nương tử, lạnh lùng nói, nữ nhân này làm sao bây giờ? Hừ, các ngươi đừng nhìn nàng hiện tại thê thảm. Nàng cũng không phải cái gì hảo điểu, chết trên tay nàng người vô tội không có 1000 cũng có 800. Loại này độc phụ chết không có gì đáng tiếc. Thẩm Sơn Đào cười lạnh một tiếng. Tựa hồ lo lắng Ngụy Dịch tuổi trẻ nhân từ nương tay, hắn rất nhanh liền mở miệng giải thích nói ra. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, xà nương tử là cái dạng gì người, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đang chuẩn bị mở miệng. Mà vừa lúc này, đồng nhiên oanh một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Liêu Chân Tầm một trận hùng hùng hổ hổ, đồng thời hắn thân ảnh phi tốc nhanh chóng thối lui. Định thân nhìn lại, đã thấy Tôn Chấn Sơn lấy ra một bình bạo huyết đan, sau đó tựa như điên một dạng, trực tiếp đem cái này nguyên một bình bạo huyết đan toàn bộ rót vào trong mồm. Dưới tình huống bình thường, người bình thường đều chỉ hội phục dụng một cái bạo huyết đan. Như loại này một bình bạo huyết đan toàn bộ nuốt vào, thật sự là gần như không tồn tại. Cho nên Liễu Chân Tầm tại quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt đồng thời, thất khổng cũng không ngừng chảy máu. Cả người giống như biến thành một cái huyết nhân. Tựa hồ nhận Hắc Khôn chạy trốn kích thích, hắn không nói hai lời cũng vứt bỏ những tôn thị đó võ người hướng thẳng đến nơi xa chạy trốn mà đi. Ngoa tào. Trông thấy tình cảnh như vậy, Ngụy Dịch ba người nhất thời cũng nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Đản. Chương 120, Cửu giai đại vũ sư. Hắc Khôn vứt bỏ Xà Nương tử cùng những cái kia thủ hạ một người chạy. Tôn Chấn Sơn cũng vứt bỏ những tôn thị đó tộc nhân một người chạy. Đối với Ngụy Dịch tới nói, đây quả thực ngày chó. Hắn tuy nhiên không có hy vọng xa vời qua đem bọn gia hỏa này toàn bộ một cái không lọt đánh chỉ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn muốn nhất giải quyết hai cái B cấp SS nhân vật vậy mà toàn bộ đều chạy. Cái này còn làm cái gì? Trúc Lam múc nước công dã tràng. Trúc Lam múc nước công dã tràng đương nhiên không có khả năng. Hắc Khôn tuy nhiên chạy, nhưng là Xà Nương tử lại chạy không thoát, này hơn 30 hắc thủy tặc tinh anh cường giả cũng chạy không thoát, những người này trên cơ bản đều bị lưu lại. Những này võ người cũng không phải loại kia A Miêu A Cẩu tiểu lâu la, mà chính là hắc thủy tặc trung trung kiên nhân vật, đặc biệt là Xà Nương tử, càng là hắc thủy tặc trung gần với Hắc Khôn hạch tâm tồn tại, Hắc Khôn liên thủ với nàng có thể chống lại võ vương cấp cường giả, nhưng là nếu như không có nàng lời nói, Hắc Khôn một người đỉnh thiên cũng chính là võ linh đỉnh phong thực lực mà thôi. Về phần Tôn Chân Sơn, đồng dạng tổn thất cự đại. Tôn gia này bốn cái võ linh cảnh giới trưởng lão cùng 10 cái đại võ sư toàn bộ bị tiêu diệt liền không nói. Chỉ nói Tôn Chấn Sơn bản thân, hắn tuy nhiên mượn nhờ một bình bạo huyết đan điên cuồng kích thích thuận lợi đào tẩu, nhưng là như thế này làm hậu quả cũng là rất điên cuồng. Dựa theo Ngụy Thiên Dương cùng Thẩm Sơn đào đoán chừng, Tôn Chấn Sơn coi như có thể trốn qua một kiếp này, thực lực tu vi cũng khẳng định hội trên diện rộng hạ xuống, thậm chí rơi xuống cảnh giới đều không bình thường có khả năng, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn tuyệt đối không có cách nào động thủ lần nữa. Tại Ngụy Dịch yêu cầu dưới, còn lại những người kia rất nhiều đều bị bắt sống. Sau đó giao cho hắn tự mình giải quyết. Dựa theo hắn thuyết pháp là muốn đích thân báo thù để tiết mối hận trong lòng. Trên thực tế hắn cái này hoàn toàn là vì đoạt đầu người soát kinh nghiệm. Hơn nữa còn là quang minh chính đại. Bao quát Xà Nương tử ở bên trong, không sai biệt lắm mười mấy cái tinh nhuệ võ người toàn bộ giải quyết xong tất, cho Ngụy Dịch mang đến điểm kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trực tiếp liền để hắn từ bát giai đại võ sư cảnh giới đột phá đến cửu giai đại võ sư cảnh giới. Thậm chí liền sau cùng thập giai đại võ sư cảnh giới thanh điểm kinh nghiệm cũng lập tức tăng trưởng gần nửa. Chỉ cần lại đến cái 5-6 vạn điểm kinh nghiệm, hắn không sai biệt lắm liền có thể thuận lợi tấn cấp thập giai đại võ sư cảnh giới. Dạng này soát kinh nghiệm cũng là thoải mái. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T đáng tiếc dạng này thời cơ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhìn như vậy đến, trêu chọc một số địch nhân cũng là có chỗ tốt, tỉ như hội đưa kinh nghiệm đến cửa. Dạng này thu hoạch cũng làm cho Ngụy Dịch tâm tình biến tốt không ít. Cùng lúc đó, hắn hệ thống màn hình bên trên cũng nhiều ra một cái nhiệm vụ mới. Đốt, người chơi Ngụy Dịch cùng Hắc Thủy Tặc hoàn toàn kết thành tử thù, song phương quan hệ vô pháp hòa hoãn hóa giải, phát động nhiệm vụ thanh trừ Hắc Thủy Tặc. Nhiệm vụ yêu cầu, Hắc Thủy Tặc là mối họa một phương, không chuyện ác nào không làm, mời người chơi Ngụy Dịch nhanh chóng diệt trừ, giải quyết Hắc Thủy Tặc đại đương gia Hắc Khôn, tan rã toàn bộ Hắc Thủy Tặc tổ chức. Nhiệm vụ thời gian, nửa năm. Nhiệm vụ khen thưởng, tu vi kinh nghiệm 100.000, kỹ năng kinh nghiệm 5 vạn, bạch ngân bảo dương một cái. Nhiệm vụ này Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn lúc đầu không có ý định buông tha Hắc Thủy Tặc, hệ thống tái phát vài dạng này nhiệm vụ, chẳng khác nào là cho hắn nhiều một phần thù lao khen thưởng, Ngụy Dịch cầu còn không được. Thời gian nửa năm, hẳn là đầy đủ. Ngụy Dịch mắt trung lệ mang lóe lên. Thời gian nửa năm đầy đủ hắn thực lực tu vi càng tiến một bước, đến lúc đó chỉ cần tìm được Hắc Khôn vị trí chỗ ở. Khẳng định có thời cơ đem giải quyết. Chỉ phải giải quyết Hắc Khôn, Hắc Thủy Tặc tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì. Bất quá, tại sao không có thanh trừ Tôn gia nhiệm vụ? Là cừu hận độ không đủ, vẫn là Tôn gia tiếng xấu không đủ? Ngụy Dịch nhịn không được có chút tiếc nuối nghĩ đến. Sự tình hết thể đều kết thúc. Tôn Chấn Sơn cùng Hắc Khôn tính kế cuối cùng thất bại. Ngược lại bị Ngụy Dịch trái lại tính kế một thành, Tôn gia cùng Hắc Thủy Tặc đều tổn thất cự đại. Liêu Chân Tầm xong chuyện về sau liền rất nhanh cáo từ rời đi. Ngụy Dịch cảm tạ một phen cũng không ở thêm, dù sao cũng không thể để Liễu Chân Tầm cùng hắn qua Hắc Long Thành. Không cần chúng ta cùng ngươi qua bên kia. Thẩm Sơn Đào đối Ngụy Dịch cười hỏi nói, nghe nói bên kia tình huống có hơi phiền toái, tuy nhiên chúng ta qua cũng không nhất định có thể giải quyết, nhưng là có chúng ta giúp ngươi tọa trấn, ngươi khẳng định hội nhẹ nhõm rất nhiều, tối thiểu không ai dám đem ngươi thế nào. Ngụy Dịch suy tính một chút. Hai vị võ vương cấp cường giả hỗ trợ, không thể không nói, đây là một cái rất lớn dụ hoặc. Nhưng muốn một lúc sau hắn vẫn là lựa chọn lắc đầu cự tuyệt. Các ngươi vẫn là mau trở về đi, rời khỏi gia tộc đã có vài ngày, một mực ngốc ở bên ngoài bảo đảm không cho phép gia tộc bên kia hội chuyện gì phát sinh. Về phần Hắc Long Thành bên kia nhiệm vụ, ta có thể giải quyết. Các ngươi có thể giúp ta một lần nhiệm vụ, cũng không có khả năng mỗi lần nhiệm vụ đều giúp ta, ta đã lựa chọn Bá Vương Tông, tóm lại vẫn là muốn dựa vào chính mình. Thẩm Sơn Đào hơi kinh ngạc. Không thể a, giác ngộ cao như vậy. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn nha. Ngụy Dịch nết miệng cười nói. Ngụy Thiên Dương đứng ở một bên cũng vui mừng gật đầu. Sau đó chợt nhớ tới cái gì, hắn lại nhịn không được hỏi. Đúng, cái kia Liễu Chân Tầm cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Sự tình lần này chúng ta Ngụy gia cùng Thẩm gia đều không nghe thấy một điểm phong thanh, hắn làm sao lại nhanh như vậy nhận được tin tức? Ngụy Thiên Dương có chút nghi hoặc không hiểu. Ngụy gia cùng Tôn gia mâu thuẫn cực sâu, bọn họ tại Tôn gia tự nhiên xếp vào có gián điệp, nhưng là lần này lại cũng không có được nửa một chút điểm tình báo. Trước đó Ngụy Dịch truyền tin lúc trở về, hắn thậm chí tưởng rằng đang nói đùa. Mà lại tên kia thực lực cũng thật không đơn giản, công pháp võ kỹ đều tương đương không tầm thường, hắn thật chỉ là Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện một cái phân viện trưởng. Thẩm Sơn Đảo cũng có chút vô pháp tin. Bá Vương Tông bên trong cường giả tuy nhiên rất nhiều, nhưng cũng không trở thành một cái ngoại môn nho nhỏ phân viện trưởng cũng như bức như vậy đi. Võ linh cảnh giới vậy mà liền có thể đem Tôn Chấn Sơn hoàn toàn áp chế ở hạ phong, thậm chí làm cho Tôn Chấn Sơn sau cùng không thể không nuốt nguyên một bình bạo huyết đan chạy trốn, xác thực vượt xa khỏi đồng dạng võ linh cấp võ người trình độ. Thân phận của hắn, thực, ta cũng không rõ lắm. Bất quá đối với ta hẳn không có cái gì ác ý, bởi vì lúc trước một việc, hắn thiếu nợ ta một lần nhân tình, lần này vừa vặn cho trả lại. Ngụy Dịch ngẫm lại hồi đáp. Ngụy Thiên Dương cùng Thẩm Sơn Đào liếc mắt nhìn nhau, cũng không có lại truy vấn cái gì. Một mình ngươi ở bên ngoài muốn xử chỗ cẩn thận. Tôn gia bên kia ta sẽ thay ngươi gắt gao tiếp cận, trừ phi Tôn Chấn Sơn lão gia hỏa kia không quay về, một khi trở về, hắn cũng đừng nghĩ trở ra, càng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Về phần Hắc Thủy Tặc, ta cũng sẽ an bài người đi điều tra bọn họ xào huyệt ở nơi nào, một khi tìm tới lời nói, chúng ta cũng sẽ lập tức xuất thủ. Ngụy Thiên Dương mở miệng nói ra. Ngụy Dịch dù sao cũng là hắn con trai duy nhất, hắn tuy nhiên không thể thời thời khắc khắc theo bên người, nhưng cũng hy vọng thay hắn đem những uy hiếp đó toàn bộ bóp chết tại cái nôi chung. Chí ít không cần xuất hiện lần này nguy hiểm như vậy tình huống. Có thời gian lời nói, ngươi cũng trở về đi xem một chút. Mẫu thân ngươi vẫn là thật muốn ngươi. Nhìn lấy Ngụy Dịch, Ngụy Thiên Dương thở dài một hơi, mắt lộ thần sắc phức tạp. Có đôi khi hy vọng con trai mình mau chóng lớn lên, nhưng là có đôi khi vừa hy vọng vĩnh viễn chưa trưởng thành. Liền giống như diều hâu, một khi lớn lên, vậy liền mang ý nghĩa muốn thoát ly phụ mẫu qua bay lượn bên ngoài bao la bầu trời. Đản. Chương 121, sơ đến Hắc Long Thành. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết tiểu tử kia, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lan, đều cút ra ngoài cho lão tử, lại không lăn lão tử đem các ngươi cả đám đều chặt thành thịt vụn cho ăn. Tiếng mắng chửi từ Hắc Thủy Tặc xào huyệt cái nào đó trạch viện trung truyền ra. Ngay sau đó là một trận lốp bốp đổ sứ vỡ vụn tiếng vang. Trong trạch viện đông đảo nô bộc đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, từng cái run run rẩy rẩy cúi đầu. Căn bản không ai dám tới gần nội trạch bên kia, sợ làm tức giận đang đứng ở nổi giận trạng thái dưới Hắc Khôn. Từ từ bên ngoài sau khi trở về, Hắc Khôn mấy ngày nay đều là tình huống như vậy, đã có mấy cái người hầu bởi vì cực chuyện nhỏ bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Đấm máu dao hấn làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Về phần tại sao chỉ có Hắc Khôn một người trở về? Xa nương tử cùng những đầu mục đó làm sao đều chưa từng xuất hiện. Những vấn đề này lại không ai xin hỏi. Bao quát Hắc Thủy Tặc còn lại những đầu mục đó cũng không ai dám mở miệng. Tuy nhiên dưới mắt tình huống như vậy, dù là ngu ngốc đều có thể đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Đồng nhiên, một trận quỷ dị hắc phong phất qua. Ngay sau đó một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong trạch chi trung. Nhìn cách đó không xa toàn thân trên dưới tiểu khí nồng đậm, chật vật sụt tán cùng cực Hắc Khôn, người tới nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Ngươi làm sao làm thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng? Lục Công Công mắt lộ bất mãn thần sắc, lạnh lùng mở miệng nói ra, sớm biết lời như vậy, ta làm gì mạo hiểm cứu ngươi đi ra, còn không bằng để ngươi chết tại tiểu tử kia trong tay. Hắc Khôn nghe vậy mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lục Công Công. Hai con ngươi chi chung nhất thời bộc phát ra âm trầm vô cùng hận ý mãnh liệt. Ngươi cái này tử thái giám cũng là hung thủ một trong. Lao tử muốn giết ngươi. Không nói hai lời. Hắc Khôn lập tức liền là nhất quyền hung hăng đánh phía Lục Công Công. Lục Công Công sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Không có cái nào người bị thiến ưa thích bị người mắng làm tử thái giám, Lục Công Công càng là như vậy. Hắn đối với mình thân phận ghét cay ghét đắng, cho nên ở bên ngoài thời điểm xưa nay không mặc công phục, cũng xưa nay không tự xưng nhà ta. Hắc Khôn cái này không thể nghi ngờ cũng là phạm hắn kiêng kỵ. Xem ra ta cần giúp ngươi tốt nhất thanh tỉnh một chút náo tử. Hắc Khôn thời điểm hương thịnh đều không phải là Lục Công Công đối thủ, dưới mắt dạng này trạng thái lại như thế nào đánh thắng được. Lục Công Công thân ảnh lóe lên, liền trong nháy mắt tránh đi hắn quyền đầu, tay phải ống tay áo tùy theo phất một cái, lập tức hóa ra một đoàn bành trướng chân khí, hung hăng đập tại Hắc Khôn trên thân. Oanh một tiếng bạo hưởng, Hắc Khôn thân thể bay thẳng đụng ở bên cạnh trên vách tường. Truy cập chọe nủ ạ toại để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Cuồng bạo lực lượng không có chút nào thu liễm. Hắc Khôn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng xoát lập tức biến đến vô cùng trắng bệnh đứng lên. Bất quá phun ra như thế một ngụm máu tươi về sau, hắn cũng là thanh tỉnh rất nhiều. Không tiếp tục mơ hồ động thủ, chỉ là ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Công Công, không nói một lời. Chuyện gì xảy ra, lão đại, ngươi. Một nhóm lớn thủ hạ nghe tiếng xông tới. Ồn ào. Lục Công Công lạnh hừ một tiếng, lần nữa tay phải ống tay áo phất một cái. Một cỗ gió lốc gào thét mà lên, những người kia chưa xông tới liền bị nhao nhao quyển bay ra ngoài. Tiểu tử kia đã nhanh đến Hắc Long Thành. Lục Công Công lạnh lùng mở miệng nói ra. Tiểu tử kia. Nghe thấy lời này, Hắc Khôn rốt cục có phản ứng, trong mắt đen nhánh trùng bắn ra sát ý ngút trời, lập tức đứng lên nói, ta muốn đi giết hắn. Bây giờ còn chưa được. Lục Công Công lại lắc đầu. Vì cái gì? Hắc Khôn sắc mặt khó coi, chúng ta chỉ là hợp tác, ngươi muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Cũng là bởi vì chúng ta hợp tác, cho nên ngươi bây giờ không thể giết hắn, ngươi một khi xuất hiện tại Hắc Long Thành, khẳng định sẽ khiến không nhỏ động tĩnh, cho đến lúc đó, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên phức tạp. Lục Công Công lạnh nhạt nói ra, ta tới nơi này là vì nói cho ngươi một tin tức tốt, mấy vị kia trận pháp sư gần nhất đã có đột phá, khả năng thời gian sẽ còn sớm. Chỉ cần kế hoạch hoàn thành, ta lấy đến muốn đủ, vật, đến lúc đó tùy ngươi làm sao dày vò, dù là đem toàn bộ Hắc Long Thành cho măng ra, ta cũng không đáng kể. Hắc Khôn hơi trầm mặc. Hắn biết chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Hắn hiện tại không chỉ có đắc tội không nổi trước mắt cái này Lục Công Công, càng đắc tội không nổi đối phương phía sau ba hoàng tử điện hạ. Nếu như không phải kế hoạch còn cần hắn hỗ trợ lời nói, hiện tại, hắn chỉ sợ đã chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá tiểu tử kia rõ ràng không phải dễ gạt như vậy, nếu không lần này cũng sẽ không bị hắn cho tính kế, nếu như hắn sớm phát hiện làm sao bây giờ. Hắc Khôn ngột ngạt thanh âm hỏi. Nếu như hắn không phải muốn tìm chết, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn. Lục Công Công hơi nheo mắt lại, mắt chung đều là lạnh thấu xương hàn mang, nhàn nhạt mở miệng nói, trước đó bá vương tông phân đả những người kia là chết như thế nào, hắn cũng sẽ chết như thế nào. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi, thời gian cũng không xa. Vừa mới nói xong, hắn thân ảnh trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành hư vô. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Những hắc thủy tặc đó thủ hạ lại lần nữa xông tới. Hắc Khôn khỏe miệng nhịn không được hơi run rẩy một chút, nếu như chờ các ngươi, lão tử đều đã chết nhiều lần. Ngẩng đầu lên miệng trung lạnh lùng phun ra một chữ. Lan. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch cũng trèo non lội suối, đi vào Hắc Long Thành trước cửa thành. Mặc dù là việc không ai quản lý khu vực, nhưng là Hắc Long Thành tình trạng an ninh cũng khá, có rất nhiều thế lực liên hợp quản lý, bình thường người còn thật không dám ở nơi này dương ai. Nhìn trước mắt tòa này người đến người đi nối liền không dứt nguy nga thành trì, Ngụy Dịch cũng không nhịn được hơi có chấn kinh. Hắc Long Thành to lớn, cường thịnh cùng phồn vinh đều có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Ngụy Dịch cũng rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì cách xa nhau xa như vậy, thậm chí đều đã vượt qua Bá Vương Tông cố hữu thế lực phạm vi bên ngoài, Bá Vương Tông vẫn như cũ còn muốn phái người tại cái này đóng quân thành lập phân đà. Tối thiểu theo Ngụy Dịch, Hắc Long Thành so phồn hoa khu vực nội những cái kia vang danh xa gần đại thành không kém chút nào. Đây chính là Hắc Long Thành. Đại sở Vương Triều, Sắt Võ Tông, Bá Vương Tông, còn có hắn rất nhiều thế lực đều ở nơi này an bài có người. Người Bá Vương kia tông phân đà người phụ trách liên tiếp nộ hại, đến là phương nào hạ độc thủ, hoặc là này mấy cái phương liên hợp hạ độc thủ. Ngụy Dịch hơi nheo cặp mắt lại. Trước mắt tòa này phồn vinh hương thịnh nguy nga thành trì đối với hắn mà nói không chỉ có là một tòa thành trì, càng là một cái tràn ngập nguy cơ bầy dập. Một khi bước vào đi vào, liền mang ý nghĩa phải đối mặt đủ loại nguy hiểm tình huống. Bất quá đều đã đến nơi đây, làm sao có thể còn từ bỏ. Ta ngược lại muốn xem đến là ai ở sau lưng giả thần giả quỷ. Ngụy Dịch cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời liền hướng về nội thành đi vào. Mà vừa lúc này, đống nhiên một trận gấp rút chói hai tiếng vó ngựa vang lên. Ngay sau đó, một đội trang phục kỵ sĩ từ thành Trung Phi nước đại mà ra, cả cả kinh người qua đường nhao nhao hô to gọi nhỏ, mà những kỵ sĩ kia lại phách lối vô cùng cười ha ha. Trông thấy Ngụy Dịch đứng tại đường trung van xin cũng không có chút nào để ý, dẫn đầu một tên kỵ sĩ ngược lại vung vung roi ngựa, trực tiếp liền khống chế dưới hông tuấn mã hung hăng hướng về Ngụy Dịch đụng tới. Tấm kia tuổi trẻ trên khuôn mặt đều là tàn nhẫn cùng hưng phấn biểu lộ. Lúc này, Ngụy Dịch cũng ngẩng đầu lên. Đản. Chương 122, phách lối hoàn khố. Tại này kỵ sĩ trẻ tuổi thao túng dưới, hắn dưới hông tuấn mã chẳng những không có mảy may giảm tốc độ, ngược lại càng thêm tăng thêm tốc độ, trực tiếp liền công bằng hướng phía Ngụy Dịch hung hăng xông đụng tới. Tốc độ phảng phất nhanh như điện chớp, đồng thời còn lôi cuốn lấy phi nước đại chi thế. Một khi tránh thức đụng vào tiếng người, này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chút xuống tới, tuyệt đối sẽ là trọng thương gây nên tàn hạ tràng, thậm chí còn có thể trực tiếp chết. Giống như có lẽ đã đoán được thảm như vậy hình, này kỵ sĩ trẻ tuổi trên mặt đều là tàn nhẫn ý cười. Tiểu tử, đáng đời ngươi không may. Dám cản bản thiếu gia nói, chính là cái này hạ tràng. Cái này kỵ sĩ trẻ tuổi không là người khác, chính là Hắc Long Thành Lỗ Hương Hầu Hoa Dung chi tử Hoa Nguyên Khang, đồng thời cũng là Hắc Long Thành nổi danh công tử bột. Hương Đợi mặc dù chỉ là đại sở vương triều tối hạ đẳng hầu tước, nhưng là Lỗ Hương Hầu Hoa Dung lại không phải nhân vật bình thường. Hắn dựa lưng vào bây giờ chính thụ thánh quyến ba hoàng tử điện hạ, là mọi người đều biết tam hoàng tử tâm phúc thân tín, toàn bộ Hắc Long Thành chỗ có triều đình sự vụ đều từ hắn một người trưởng quản, có thể nói là quyền cao chức trọng, dù là một số nhất lưu thế lực nhân vật cao tầng đều muốn bán hắn một bộ mặt. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, cho nên Hoa Nguyên Khang mới có thể tại Hắc Long Thành hung hăng càn quấy hoành hành không sợ, nhưng thủy chung không ai đem hắn thế nào. Chỉ bất quá, hắn hôm nay lại vẫn cứ đụng phải Ngụy Dịch. Nếu như là thái độ người tốt, Ngụy Dịch thái độ cũng sẽ rất tốt, thế nhưng là nếu như đụng phải loại thái độ đó ác liệt người, Ngụy Dịch thái độ tuyệt đối sẽ so với đối phương ác liệt hơn. Tại cường giả như Mây Bá Vương Tông bên trong Ngụy Dịch cũng dám náo ra lớn như vậy động tĩnh, huống chi tại cái này tiểu tiểu Hắc Long Thành. Cút. Một chữ ra khỏi miệng, nhưng lại lôi cuốn lấy bàng bạc hùng hồn đáng sợ tinh thần lực lượng. Có chút cùng loại với Phật Môn sư tử hống vị đạo. Ngụy Dịch nguyên bản tinh thần lực lượng liền không yếu, bây giờ tu vi đạt tới cửu giai đại võ sư cảnh giới, tinh thần lực càng là trực tiếp võ linh cảnh giới trung hạng nhất cường giả. Khủng bố tinh thần lực gào thét mà ra, trong nháy mắt liền nổi lên một trận màu xám cuồng phong. Hoa Nguyên Khang dưới hông tuấn mã cũng chỉ là phổ thông tuấn mã mà cũng không phải gì đó dị thú, bị cường đại như vậy tinh thần lực trùng kích, trong nháy mắt liền hoảng sợ tê minh đứng lên, nơi nào còn dám tiếp tục phóng tới Ngụy Dịch. Tại nó mắt chung, phía trước đứng đấy căn bản cũng không phải là một người, mà chính là một cái vô cùng đáng sợ hung thú một dạng, lập tức liền không chút do dự lựa chọn dừng lại, hoàn toàn không để ý chủ nhân thúc giục. T. Đầu ngựa ngẩng lên thật cao. Bốn vó bay thực sự, lập tức liền dựng thẳng. Hoa Nguyên Khang vội vàng không kịp chuẩn bị, chỗ nào ngờ tới sẽ có dạng này biến cố, trong nháy mắt liền từ trên lưng ngựa ngã xuống, ngã cái ngã gục, nằm dạp trên mặt đất kêu đau đớn không ngừng. Hắn chỉ là cái hoàn khố công tử, kỹ thuật cũng rất bình thường, bất quá hắn sau lưng những kỵ sĩ kia ngược lại là đều có chút mức độ, trong nháy mắt khống chế lại dây cương, sau đó nhao nhao nhảy xuống ngựa đến, rất nhanh đều tụ tập đến hắn trước mặt. Thiếu gia, ngươi thế nào? Thiếu gia ngươi không sao chứ? Những kỵ sĩ này rõ ràng đều là hộ vệ thân phận, sợ Hoa Nguyên Khang có cái gì không hay xảy ra. Đều cút ngay cho ta. Hoa Nguyên Khang ảo não vô cùng cắn răng đứng dậy, khập khiễng đi lên trước mấy bước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, vừa rồi có phải hay không là ngươi động tay chân? Ngươi là đang nói chuyện với ta. Ngụy Dịch lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi dê lại còn cùng ta giả ngu. Ngươi biết bản thiếu gia ta là ai sao? Trông thấy Ngụy Dịch cái này bình tĩnh biểu lộ, Hoa Nguyên Khang đơn giản giống ăn con rồi một dạng khó chịu. Không hề nghĩ ngợi liền lập tức phất tay ra lệnh. Đánh cho ta hắn, vào chỗ chết đánh. Để hắn hiểu được cái này Hắc Long Thành đến là ai địa bàn. Tại Hoa Nguyên Khang trong mắt, Ngụy Dịch bất quá chỉ là cái người qua đường mà thôi. Nhiều lắm là cũng chính là đi ngang qua Hắc Long Thành lang thang võ người. Đánh một trận tính là gì, cũng là trực tiếp đánh chết đều không nhiều lắm sự tình. Mà nghe thấy hắn ra lệnh, phía sau hắn những hộ vệ kia cũng không chần chờ. Đi theo Hoa Nguyên Khang ngày bình thường hung hăng càn quấy quen, bình thường người căn bản là không để vào mắt. Ngụy Dịch không chỉ có tướng mạo lạ lẫm, tuổi tác lại không lớn, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Ngụy Dịch hội lớn bao nhiêu địa vị, không nói hai lời liền lập tức xúm lại quá khứ. Không thể không nói, Hoa Dung vẫn tương đối coi trọng hắn đứa con trai này, cho Hoa Nguyên Khang chỗ phối cái này 10 cái hộ vệ bên trong, có chỉnh một chút 4 cái đại võ sư, hắn hộ vệ cũng cơ bản đều là võ sư đỉnh phong cấp bậc võ người. Dạng này mười mấy người liên hợp lại, nếu như phối hợp an ý lời nói, coi như tầm thường võ linh cấp võ người cũng có thể tới một hồi. Ngụy Dịch hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ, trong nháy mắt lui ra phía sau mấy bước, kéo ra một khoảng cách, bất động thanh sắc hỏi nói, cái này Hắc Long Thành là các ngươi địa bàn. A, ngươi bây giờ còn có tâm tình hỏi cái này. Nói cho ngươi cũng không sao, Hắc Long Thành chính là ta phụ thân nói tính toán, ha ha, hiện tại biết sợ a. Hoa Nguyên Khang thái độ phách lối vô cùng. Ngạo mạn kêu gào nói, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cùng ta xin lỗi, ta có lẽ sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không lời nói, ngươi hôm nay muốn đi đều đi không. Ta là Bá Vương Tông người. Ngụy Dịch đống nhiên nói ra. Bá Vương Tông tính là cái gì chứ? Ta còn Cửu Vương Tông đâu, ta cho ngươi biết, tại cái này Hắc Long Thành, trừ phụ thân ta bên ngoài, người khác ai nói chuyện cũng không tốt làm. Bá Vương Tông đúng không? Bản thiếu gia đánh cũng là Bá Vương Tông người, các ngươi bọn giá hỏa này còn không mau động thủ. Hoa Nguyên Khang như thế thúc giục gấp rút, những hộ vệ kia lập tức liền nhao nhao động thủ. Bốn cái đại võ sư nhanh nhất xuất động, chân khí thôi động, võ kỹ thi triển, bốn người tay trùng chỗ năm chiến đao lập tức liền đồng loạt hướng về Ngụy Dịch chém tới. Ngụy Dịch cười lạnh một tiếng, rốt cục không hề giấu sự trí, đối phó những này phổ thông võ người, hắn liền anh hùng kiếm đều không cần vận dụng, thân ảnh lóe lên, sau đó tránh đi này lạnh thấu xương lưới đao, trực tiếp nhất quyền khắc ở chung một người trên lồng ngực. Long thượng quyền. Nương theo lấy một tiếng nột ngạt đụng vang, người kia trực tiếp liền cuồng bạo quyền kình chấn động bay trở về. Theo sát về sau, Ngụy Dịch liên tục hai phát đá ngang vung ra, mang theo liên tiếp ảo ảnh, hai người chiến đao rời tay bay ra. Ngụy Dịch lại là hai quyền, cái này hai tên đại võ sư liền bước ban đầu người kia theo gót, liền Ngụy Dịch góc áo không có đụng phải liền phun máu đẩy lui. Còn lại một người biến sắc lại biến, nhưng lại không có lựa chọn lui lại, ngược lại hét lớn một tiếng, đan điền chân khí điên cuồng thôi động, tay trung chiến đao liên tục bổ 7-8 lần, bộc phát ra từng đạo kinh người đao khí hướng về Ngụy Dịch bao phủ xuống. Thế nhưng là Ngụy Dịch thân pháp một khi thi triển đi ra, những này đao khí căn bản khốn không được hắn, quang ảnh lấp lóe, xẹt qua một đường cong tròn, hắn như quỷ mị liền xuất hiện tại người kia bên cạnh thân, tồi tâm trưởng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Ngắn ngủi mậy hơi thở, bốn tên đại võ sư vậy mà toàn bộ đánh mất chiến đấu lực. Còn lại những người kia sắc mặt nhất thời đại biến. Dù là có ngốc người cũng nhìn ra Ngụy Dịch thực lực mạnh mẽ. Hoa Nguyên Khang càng là sợ hãi đan sen. Các ngươi là gan thật đúng là không nhỏ. Ta không đi trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi lại vẫn cứ nhất định phải trêu chọc ta. Ngụy Dịch cười nhạo. Sau đó từng bước một hướng về Hoa Nguyên Khang đi qua. Hoa Nguyên Khang sắc mặt thảm biến, không ngừng lui ra phía sau, sau cùng dưới chân uốn éo, trực tiếp bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Cho ta ngăn trở hắn. Hắn hoảng sợ quát to lên. Đản. Chương 123, Bá Vương Tông cần sợ người nào? Mọi người cùng nhau xông lên. Song quyền nan địch tứ thủ, tiểu tử này một người coi như mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Bảo hộ thiếu gia. Những hộ vệ kia tuy nhiên chấn kinh Ngụy Dịch thực lực, nhưng còn không đến mức vứt xuống Hoa Nguyên Khang mặc kệ. Hoặc là nói, bọn họ còn không có can đảm làm như thế. Nếu quả thật dạng này, trừ phi bọn họ chạy đến chân trời góc biển, nếu không lấy Lô Hương Hầu thế lực, tuyệt đối sẽ để bọn họ ăn không ôm lấy đi. Gầm thét phía dưới, mười mấy người lập tức liền cùng một chỗ xông lại. Bao quát mấy cái kia một lần nữa đứng lên đại võ sư, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều bất động thanh sắc theo ở phía sau. Dạng này tràng diện cũng gây nên không ít người vây xem. Những cái kia vào thành người không hề vào thành, ra khỏi thành người cũng không trở ra, thậm chí liền liền thành tường bên trên những thành vệ đó võ người cũng đều hoàn toàn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hoa Nguyên Khang tại Hắc Long Thành hung hăng càn quấy bọn họ ghét cay ghét đắng, không có mấy người thấy thuận mắt. Chỉ bất quá trở ngại Lỗ Hương Hầu uy thế mới không ai dám nói cái gì. Bây giờ có người xuất thủ giáo huấn, bọn họ tự nhiên tối chung vỗ tay khen hay.